Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Các ba ngày pháp hội chúng ta hoan hỷ nhất tâm để thính pháp, văn kinh và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Nhất Tâm để cầu nguyện là mười phương tam bảo chứng minh và gia hộ cho gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta sớm được siêu đăng Phật quốc, gia đình các Phật tử chúng ta được cát bảo bình an. Thời pháp thoại ngày hôm nay, Thầy xin trả lời vấn đáp. Có một Phật tử hỏi rằng, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con là Phạm Thị Nương ở Vọng Nguyệt, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh. Số điện thoại, vân vân. Năm nay con 38 tuổi, chồng con làm thợ xây, con đi chợ bán cá. Con sinh được 4 cháu, cháu đầu sinh năm 2004, cháu thứ hai sinh năm 2006 và hai cháu bé mới được 3 tuổi và 2 tuổi. Con cứ nghĩ cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng rồi vào một ngày giông bão ập đến với gia đình con. Con trai đầu nhà con không chịu đi học nữa, rồi nghịch ngợm. Ăn chơi đua đòi đến nỗi nợ nần rất nhiều tiền. Đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, con lại bị tai nạn ô tô đâm và kéo 28 mét ạ. Sau nhiều ngày điều trị, con đã dần dần hồi phục. Vào một ngày 17 tháng 8 năm 2022, con gái con đang đi học lớp 11, thì lại bị tai nạn ô tô tiếp và không may qua đời ạ. Khi con nghe được tin này, thì lúc ấy con thấy như tiếng sét đánh bên tai, tiền mất, người mất, con thì bệnh tật, hai đứa con nhỏ, con thì còn quá bé, bố mẹ chồng con thì đã già, trong gia đình chỉ còn chồng con đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Con kính bạch Thầy, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà con đã phải trải qua nhiều cú sốc vô cùng lớn ạ. Giờ đây, tinh thần và bệnh tật của con ngày càng nặng đi ạ. Gia đình con đã cho con đi bệnh viện và điều trị 46 ngày. Bác sĩ kết luận rằng do di chứng tai nạn để lại thành bệnh động kinh và hở tim ba lá. Rồi sau đó, con lại được về nhà. Nhưng bệnh của con chẳng đỡ thêm chút nào. Ngay cả hai cháu bé, con cũng không trông được. Đến một ngày, bác trong nhà, bác trong họ, nhà con đến chơi và nói chuyện về Thầy. Thật may mắn con được biết đến Thầy và biết rằng Thầy trụ trì ở chùa Khai Nguyên. Ôi, bức tâm thư dài quá. Câu hỏi mà là tâm thư thì đúng hơn. Đây là tâm thư thì đúng hơn, không phải là câu hỏi. Thầy ở chùa Khai Nguyên Sơn Tây, Hà Nội. Vào ngày pháp hội cầu an của đầu năm, con đã có cơ hội được tới dự pháp hội. Nhưng vì sức khỏe của con vẫn yếu, con đã ngất xỉu 3 lần. Nhờ có Phật tử đạo tràng và cơ duyên, con đã gặp được sư bác đưa con đến nhà hội nghị cấp cao ở chùa và bên y tế đã sơ cứu cho con. Chùa có cái chỗ nào là nhà hội nghị cấp cao đâu. Chắc trên hội trường ấy là cái giảng đường gì đó thôi. Chùa nhà mình chả có chỗ nào nhà hội nghị cấp cao cả. Đến chỗ phòng thầy tiếp khách nó cũng bình thường thôi mà. Có cái phòng khách quốc tế, phòng tiếp khách sau này cái nhà 5 tầng ấy thì nó khang trang hơn chút thôi. Còn chỗ thầy tiếp khách với nhà thất thì các vị Phật tử thấy bình thường thôi, có gì đâu, đơn giản thôi. Mấy cái tấm gỗ, hai cái thanh gỗ kê vào thế là xong. Thì không có nhà hội nghị cấp cao đâu. Rồi con đã dần hồi phục. Sau hôm đó con trở về nhà và con bắt đầu ăn chay, tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau 5 ngày con cảm thấy tinh thần và sức khỏe tốt hơn hẳn. Đến ngày hôm nay con đã có cơ duyên tới dự pháp hội cầu an này ạ. Con xin thầy hoan hỷ cho con được biết có phải do nghiệp nhà con hay là con đi bán cá làm hại những chú cá mà giờ con phải chịu tội không ạ? Con xin thầy cho con được biết con nên tụng kinh gì và làm những việc gì để tốt hơn, để rồi hướng cho gia đình con và những chú cá kia ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con kính bạch thầy, pháp hội đầu năm cầu an con chưa đủ duyên để gặp thầy, đến pháp hội tháng 2 con lại tới dự để tu tập công đức. Con đã đọc kinh Địa Tạng 36 ngày, ăn chay và kiêng 5 thứ cây nồng, và cứ 7 ngày con lại phóng sinh. Con mong pháp hội lần này con có đủ duyên để được thầy đọc những lời tâm sự của con trong những ngày qua, và thầy cho con một lời khuyên chân thành để gia đình con có được mạnh khỏe và bình yên như xưa. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy. Thầy thì khuyên ai cũng chân thành cả, chứ không phải là đối với Phật tử viết tâm thư như thế này thầy mới khuyên chân thành đâu, ai cũng khuyên rất chân thành. Xin thưa các quý vị Phật tử, qua một câu hỏi của Phật tử ở Bắc Ninh, chúng ta thấy trong những năm qua thì đặc biệt là mấy năm gần đây, từ năm 2019, 20, 21 gì đó, thì gia đình cũng gặp rất nhiều những cái vận hạn, tai nạn. Và cái sự mất mát lớn nhất đó là một cô con gái tai nạn, bị tai nạn và bị mất. Thì cái này thì thực sự trong cuộc sống cũng không có ai muốn cái điều đó xảy ra với bất cứ gia đình nhà nào. Nhưng mà thì chúng ta biết đấy, cái mỗi người sinh ra ở trên cuộc đời này có một cái nhân duyên, phúc báo và nghiệp báo khác nhau, thọ mạng hay yểu mạng cũng khác nhau. Cho nên ở đây ấy, thì cũng khuyên Phật tử này thôi, thì cái gì đã qua thì đã qua rồi. Cũng cố gắng để xốc lại tinh thần, để sống làm sao cho nó tốt, để còn nuôi dạy còn mấy đứa con nữa cơ mà. Đứa con lớn với hai đứa nhỏ nữa là ba đứa nữa cơ mà. Gia đình nữa, sức khỏe nữa, vân vân. Trong cuộc sống thì bình thường cho dù xảy ra bất cứ cái điều gì đó thì ta vẫn phải sống và vẫn phải bước qua, không chỉ vì bản thân và cho cả gia đình và cả họ hàng nữa, vân vân. Cho nên lời đầu tiên xin chia buồn với Phật tử, với toàn thể gia đình về việc một cháu gái trong gia đình không may đã tai nạn và không qua khỏi. Cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho hương linh của cháu sớm được siêu thoát về cõi an lạc, thiên giới, thiện giới. Còn cái việc Phật tử hỏi rằng cái tai nạn đến với gia đình nhà con như vậy có phải do nghiệp báo không? Do nhân quả không? Thì cái này tự chúng ta mà học Phật, chúng ta nghiên cứu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật đã tuyên thuyết thì chúng ta đã tự có câu trả lời rồi. Các vị cứ nhìn đi, tất cả những gia đình làm về nghề sát sinh, hoặc rằng chăn nuôi trang trại, hoặc rằng liên quan đến vấn đề buôn bán chó mèo lợn gà cá chim vân vân. Một thời gian đầu có thể phát rất là nhanh, giàu rất là nhanh, nhưng một thời gian sau, tùy theo cái phúc báo của mỗi gia đình ấy, những con người ấy, cộng nghiệp của họ và cái phúc báo của họ dày hay là mỏng, nhiều hay là ít, mà cái nghiệp đến nhanh hay là chậm. Có những trường hợp chỉ cần vài năm sau là nghiệp nó đến ngay, có những trường hợp phải vài chục năm, và có những trường hợp phải đến đời sau, tới đời con, đời cháu thì bắt đầu cái nghiệp nó mới đến. Thế đấy là tùy theo cái phúc mỏng hay là dày, nghiệp nó sẽ đến sớm hay là muộn, nhưng trước sau chắc chắn sẽ có. Thì luật nhân quả mà, có vay có trả, oan oan tương báo, không thể nào tách rời nhau. Thế nên người học Phật chúng ta biết rằng trong nhà Phật chúng ta có một câu nói rất là hay của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư các ngài đã truyền dạy từ xưa cho đến nay. Nói là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thầy giải thích thêm một chút cho chúng ta hiểu thế nào là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả. Bồ Tát, chứ Bồ Tát đó có nghĩa là gì? Ở trong tiếng Phạn là Bodhisattva. Dịch sang tiếng Hán á, cổ là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Dịch sang nghĩa của chữ Việt Nam của chúng ta có nghĩa là gì? Là giác hữu tình hay là giác ngộ. Tức là những con người có sự hiểu biết, có sự nhận thức rất là cao và có tình thương yêu rất là gì? Là lớn. Có sự hiểu biết, sự thương yêu rất cao và rất lớn. Cho nên Bồ Tát vì là những vị có trí tuệ, có đại trí tuệ, cho nên các ngài nhận thức rất rõ về nhân quả ba đời mà Đức Phật đã dạy. Vì vậy mà các ngài sợ không dám gieo những nhân xấu. Vì các ngài nhìn thấy rất rõ, biết rất rõ, gieo nhân nào ắt phải thọ quả đó. Cho nên Bồ Tát sợ, rất sợ những nhân xấu. Giống như chúng ta có thửa đất màu mỡ, chúng ta muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc đầy đủ no ấm, thì chắc chắn chúng ta phải trồng vào cái thửa đất đó những hạt giống tốt, như là lúa, ngô, khoai, sắn và những loại cây ăn quả, hoặc là cây cho thân gỗ có giá trị cao, vân vân, thì mới có cái thu nhập cao được. Có thu nhập thì mới được cơm no áo ấm được. Còn ngược lại, nếu chúng ta gieo vào đó những cây cỏ dại như cỏ cụ, cỏ xấu hổ, lưỡi mèo vân vân chẳng hạn, mà ở xã hội chúng ta cái cỏ cụ, cỏ lưỡi mèo, cỏ xấu hổ đó, quê thầy gọi là cỏ xấu hổ, nhưng mà ở ngoài mình ấy, người xuôi chúng ta đặt cho một cái tên rất là hay, rất là mỹ miều. Đó là cỏ gì? Cỏ trinh nữ. Mà ngày xưa chúng tôi còn bé bé ở nhà hay nghe các bài hát ấy. Nó có một bài hát nói về loại hoa trinh nữ rất là hay. Muốn nghe hát không? Có bài hát rất là hay, mà đặc biệt là các Phật tử mà từ khoảng tầm từ trạc tuổi thầy trở lên đó, gần như ai ngày xưa cũng được nghe bài hát này. Ai được nghe bài hát này? Bài hát Hoa Trinh Nữ. Qua một rừng hoang, gió núi kêu sang dính bụi đường trên vai, hai bông hoa dài lẻ loi bên đường gọi Hoa Trinh Nữ. Đấy, đấy, Hoa Trinh Nữ đấy. Hoa sinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa... Thôi, hát đến thế thôi. Hoa không dám khoe màu cùng nàng hồng, nàng cúc vàng tươi, vân vân. Nhưng hoa trinh nữ đẹp, 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 rất là đẹp. Nói là đẹp thế thôi. Cái hoa nó rất là bé, nó màu hồng hồng. Chúng ta chỉ cần động vào, nhẹ vào một cái là gì? Là nó khép lại, cái lá nó khép lại và cái hoa nó gì? Nó cũng rũ xuống, kiểu như là e thẹn á. E thẹn đó. Nhưng mà chúng ta biết gì, cái gai của nó thì rất là sắc, mà cái loại cỏ này nó mọc lên thì không có một loại cỏ gì có thể mọc chen được nó nữa, vì nó rất là khỏe. Cho nên loại cỏ này mọc lên thì tất cả các cây hoa màu của người dân chúng ta trồng đều gì, đều bị chết hết, nó chen lấn và nó gì, nó lấn át chết hết. Mà cái loài cỏ này, hoa này nó đẹp ở trong thơ ca, trong bài hát trữ tình vậy thôi. Nhưng thực sự với các quý vị, gần như là nó chẳng đem lại cái lợi ích gì. Có người người ta làm bên thuốc nam, người ta cũng có dùng một chút thì phải. Nhưng mà cũng không phải là cái thuốc đầu vị, phải là có thôi, chứ không phải là đầu vị. Cho nên cái tác dụng của nó ở trong cuộc sống của chúng ta thì không được nhiều, mà thực sự nó có hại rất là lớn. Đó. Cho nên á, nếu mà một người nông dân á muốn được cơm no áo ấm thì đương nhiên không bao giờ họ trồng những loại cỏ dại ấy. Mặc dù ở trong thơ ca bài hát á nó rất là hay, nhưng thực tế đối với người nông dân chúng ta rất là sợ cái loại cỏ ấy. Vì chúng ta đi vào á thì nó thiết cho chảy máu chân, máu tay, máu mình mẩy khắp cơ thể ra. Vì cái gai của nó rất là cứng. Nó cứng gần như là sắt ấy, các quý vị ạ. Mà nó móc vào chỗ này, chúng ta gỡ chỗ này, nó lại móc chỗ kia. Cái móc cái gai của nó móc khóm khóm. Cho nên nó hơi cong cong lại như lưỡi câu ấy. Cho nên nó móc rất là đau. Mà khi bị cái gai nó cào thì rất là ngứa. Nó có cái tác dụng phụ của nó, gai cào nó rất là ngứa, vừa đau vừa ngứa. Đấy, người nông dân, chúng ta muốn cơm no áo ấm thì đương nhiên chúng ta phải trồng vào cái thửa ruộng tốt của mình là gì? Là cái hạt giống gì? Tốt như là lúa, ngô, khoai, sắn, như loại cây ăn quả, cây thân gỗ có giá trị. Tùy theo năm tháng thời gian mà chúng ta được thu hoạch. Cho nên á, Bồ Tát giống như người nông dân á, chỉ trồng vào cái thửa ruộng tốt của mình những hạt giống tốt mà thôi. Vì các ngài thấy rõ, nếu mà trồng vào đó cỏ cụ hoặc là cỏ lưỡi liềm, cỏ xấu hổ đó thì chắc chắn thửa ruộng ấy sẽ không có đem lại lợi ích gì. Cho nên các ngài sợ gì? Sợ những việc ác. Cũng giống như những người nông dân sợ gieo vào cái thửa ruộng màu mỡ của mình những hạt giống gì? Loại cỏ, những loại cỏ xấu như thầy vừa nói kia. Cho nên nói là Bồ Tát sợ nhân, tức là sợ chính những cái nhân ác ấy, cái việc làm ác ấy, ý nghĩ ác ấy, hành động ác ấy và lời nói ác ấy. Còn chúng sinh thì sao? Chúng sinh thì chỉ sợ gì? Sợ quả. Không sợ nhân mà lại sợ quả, các quý vị. Vì sao? Vì lúc bình thường chúng sinh là gì? Chúng sinh là những người chưa giác ngộ, gọi là chúng sinh. Chúng ta có sự hiểu biết, có học hành, có bằng cấp, thậm chí là giáo sư, là tiến sĩ vân vân. Nhưng cái sở học của chúng ta là học để đối phó, học để phát triển kinh tế, học để làm chính trị, học để cai trị người khác và học để làm sao có thật nhiều quyền lực, nhiều tiền tài và nhiều danh vọng. Khác lại hẳn hoàn toàn với Đức Phật. Đức Phật đã học để làm gì? Học để nuôi lớn cái tấm lòng từ bi, vị tha, yêu thương tất cả muôn loài. Học để có trí tuệ, để biết tất cả các pháp như thật của nó. để mà giáo hóa, để dạy bảo, để dẫn dắt cho tất cả chúng sinh đều được phá mê khai ngộ, đều được thoát khỏi những biển khổ sinh tử luân hồi, đạt tới cái cảnh giới an vui niết bàn tịch tịnh như là chư Phật Bồ Tát. Cho nên vậy mới gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật gọi là gì? Là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, tức là đem sự giác ngộ mình học được từ nơi chư Phật để giác ngộ cho chúng sinh và giác ngộ cho chính bản thân mình nữa. Trước tiên giác ngộ cho mình, sau nữa là giác ngộ cho chúng sinh. Còn chúng hữu tình, chúng sinh ở thế gian có trí tuệ nhưng không thể gọi là giác ngộ được. Còn Đức Phật dạy chúng ta từ khi thành Phật tới nay, nhập từ khi thành Phật cho đến nay nhập Niết Bàn, ngày nhập Niết Bàn là đến hơn 2600 năm rồi. Nhưng chúng ta thấy nền giáo lý của Ngài vẫn duy trì như thế. Vẫn lấy cái tinh thần là gì? Từ bi, hỷ xả, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn cho mình và cho tất cả chúng sinh là nền tảng căn bản giáo lý của Đức Phật. Ngài lấy giáo lý nhân quả để chỉ dạy cho tất cả chúng sinh chúng ta, cho nhân gian chúng ta, thậm chí là cho chư thiên và quỷ thần trong thế giới vô hình nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy chúng sinh do chìm đắm trong gì? Cái niềm hoan lạc cũng như là cái danh văn lợi dưỡng của bản thân, của từng nhóm, từng bộ tộc, thậm chí là từng quốc gia, từng tổ chức chính trị xã hội mà có những cái cách dạy và cách đào tạo giáo dục khác nhau. Mục đích cũng là để chung quy để cho mình có tiền tài, có địa vị, có danh vọng, chức tước vân vân, đủ các thứ mà thôi. Viết cái bộ học đạo đức giảng giải, viết là hơn 1.000 trang cơ mà, khoảng 1.400 trang. Thì các vị viết quyển sách nó phải gần 20 phân này, nếu mà làm một quyển. Cho nên nó phải nghiên cứu đặc biệt cái chương thứ tư ấy, về nói về lịch sử dân tộc ấy, thì nó có qua các cuộc chiến tranh ấy, chống giặc cứu nước từ thời sau thời Hùng Vương thứ 18 bắt đầu gì cho đến thế kỷ 21 này. Một cái đất nước nhỏ tẹo tẹo bằng cái lòng bàn tay của nhà Nguyên lúc bấy giờ thôi. Nhà Nguyên lúc đó có thể ví như cả thân thể của một con người Việt Nam chúng ta, Đại Việt chúng ta lúc đó, từ có ban trong gì, từ Quảng Bình trở ra thôi mà. À, các vị, lúc đó chưa có gì, chưa có đằng trong vẫn là một quốc gia khác. À, các vị học lịch sử thấy điều đó. Thế như vậy chúng ta chỉ bé tẹo tẹo như lòng bàn tay trong một thân thể con người. Đấy, nhưng bàn tay nó lại gì? Rất là mạnh. Vì sự đoàn kết của dân tộc, lại gặp những vị vua gì? Anh Minh. Vua tôi cùng nhân dân là đoàn kết một lòng, cho nên quân giặc có mạnh đến đâu, có đông đến đâu, đông như kiến cỏ sang thì cũng chết hết, chết gần hết, thua trận ra về. Lần thứ hai thì bị Trần Nhân Tông, đầu tiên là Trần Thái Tông, đến Trần Thánh Tông, sau đến Trần Nhân Tông. Lần thứ hai thì Trần Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và Trần Nhân Tông lên làm vua, đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai. Và lần thứ ba cũng là gì? Là Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Lúc này là Trần Nhân Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Thắng giặc xong, không, lúc này vẫn làm vua. Là vua cùng với con của mình là Thái tử Trần Anh Tông đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ ba. Như vậy trong ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông thì lần đầu là gì? Ông và bố. Lần thứ hai là bố và con. Lần thứ ba là gì? Là con, tức là Trần Nhân Tông đó, và chính Trần Nhân Tông và thì con của mình cùng với các đại thần nhân dân đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Ba lần thì hai lần Trần Nhân Tông có công đánh tan hai lần. Và chúng ta thấy vua thứ nhất là Trần Thái Tông cũng là theo Phật, vua thứ hai là Trần Thánh Tông cũng theo Phật, và vị vua thứ ba là Trần Nhân Tông sau khi thắng giặc rồi lên làm Thái Thượng Hoàng để truyền ngôi lại cho con là Trần Anh Tông. Sau đó thì sao? Thì xuất gia lên Yên Tử và làm hòa thượng. Tu một thời gian, ngài nhất tâm tu hành, ở đời thì làm vua. Xuất gia thì làm gì? Làm Phật. Ngài thành Phật ở trên thế giới này. Từ khi Đức Phật Thích Ca cho đến bây giờ, ở trên thế giới này có hai vị Phật. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta. Ai nói là Việt Nam không có Phật là sai đấy. Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy. Ấn Độ thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Việt Nam chúng ta thì có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và ngài giác ngộ, sự giác ngộ của ngài cũng giống như Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa là gì? Ở đời ngài là gì? Là thái tử, nhưng không lên làm vua, xuất gia thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam chúng ta gì? Từ thái tử, hoàng tử, vua lên Thái Thượng Hoàng, và khi lên ngôi vị cao nhất đó là vua, là Thái Thượng Hoàng, thì bỏ hết tất cả để xuất gia sống một cuộc sống thanh đạm. Ngài lên núi Yên Tử, cái ẩn cư ở trên đó, đầu đội trời chân đạp đất, đi khất thực để xin ăn từ một ông vua muốn cái gì cũng có, xả bỏ hết tất cả vì giác ngộ giáo lý từ bi thị xã vô ngã vị tha của nhà Phật. Cho nên ngài xuất gia sống một cái cuộc sống là gì? Thanh đạm ở trên rừng sâu núi thẳm ẩn cư. Trải qua 5-6 năm ẩn cư tu hành thì ngài gì? Ngài hoàn toàn đắc đạo và thành Phật. Và đó chính là gì? Vị Phật của Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên tới đây nếu mà thầy mà còn có nhân duyên xây dựng một pho tượng Phật lớn nào đó thì sẽ không xây dựng Phật Di Đà và Phật Thích Ca nữa, mà thầy sẽ xây dựng một tôn tượng Đức Phật của Việt Nam chúng ta, đó chính là gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái địa điểm tốt nhất để xây dựng cái tôn tượng ấy, đó chính là chùa Tản Viên. Chùa Tản Viên chả còn nơi nào đẹp hơn nữa cả. Chùa Tản Viên là gì? Là núi tổ của Việt Nam của chúng ta, là tổ sơn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì trên đó đã có gì? Có một vị thánh và một vị cha già dân tộc rồi. Vị thánh đó chính là Đức gì? Đức Thánh Tản, là một trong tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Vị thánh đầu tiên, vị thánh không phải là đầu tiên trong lịch sử, nhưng vị thánh gì? Được nhân dân được xếp lên hàng bậc đầu. Đó là Đức Thánh Tản Viên, là đệ nhất phúc thần. Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng là đệ nhị phúc thần. Và Đức Thánh Chử Đồng Tử là đệ tam phúc thần. Và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là gì? Là đệ tứ phúc thần. Đó, tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam của chúng ta. Bốn vị. Và trên núi ấy được gọi là, trong sách A Nam Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi có viết rằng núi Ba Vì là một ngọn núi rất linh thiêng, là gì? Là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó. Đấy. Còn nhà sử thần Ngô Sĩ Liên viết cũng nói ở trong sử của ngài, sử thần Ngô Sĩ Liên có nói gì? Ba Vì là núi tổ của gì? Của Đại Việt ta đó. Sử thần Ngô Sĩ Liên gần nghìn năm trước cũng đã nói như vậy. Và Nguyễn Trãi cũng đã nói như vậy. Và rất nhiều thế hệ Việt Nam chúng ta cũng đã nói như vậy. Và mặc nhiên đã công nhận là núi Ba Vì là núi tổ của Việt Nam chúng ta. Cho nên là trong quyển học đạo đức thầy mới thay là gì? Công cha như núi gì? Như núi Tản Viên. Chứ thầy không nói là công cha như núi gì? Thái Sơn nữa. Vì núi Thái Sơn là núi tổ của Trung gì? Của Trung Quốc. Khổ lắm, hơn một nghìn năm đất nước chúng ta bị gì? Ách đô hộ áp bức của phương Bắc. Cho nên cái văn hóa Việt Nam chúng ta cái thời đó là học chữ Hán. Cho nên chúng ta tuyên truyền là gì? tuyên truyền được cái văn của chữ Hán: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó, chúng ta đi tuyên truyền, câu đầu tiên chúng ta đi tuyên truyền cái nơi gì? Nơi linh thiêng nhất của một quốc gia gì? Một quốc gia khác. Đất nước chúng ta sau loạn 12 sứ quân, Tinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, tuyên bố độc lập, và đất nước chúng ta thì độc lập thoát khỏi cái ách thống trị đô của phương Bắc. Từ ngày đó cho đến nay hơn 1.000 năm lịch sử rồi, đúng không? Bây giờ tại sao chúng ta vẫn cứ phải công cha như núi Thái Sơn? Bây giờ Bộ Giáo dục cần phải gì? Công cha như núi Tản Viên mới là chuẩn. Không, thầy nói chuẩn đấy. Câu này là thực sự là vì dân tộc đấy, vì đất nước đấy, vì thế hệ hàng nghìn, hàng vài nghìn, hàng nhiều nghìn năm sau của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nên hướng gì, những cái gì mà của nghìn năm Bắc thuộc chúng ta bỏ được thì bỏ dần đi, thậm chí cần phải bỏ ngay đi. Ví dụ như giáo dục, tuy chúng ta thấy gì, thấy là nó rất mềm mỏng, nhưng mà gì, nó ăn sâu vào cái tri thức, cái bộ não, cái trí tuệ của thế hệ con người chúng ta, đời đời, đời nối đời với nhau. Đấy, cho nên thầy mạnh dạn thầy sửa cái câu đó thành gì? Công cha như núi Tản Viên. Đó, công cha nặng như núi Tản. Nghĩa mẹ lớn gì? Tựa biển sâu. Thế biển thì Việt Nam chúng ta có biển không? Có, thì chúng ta còn có biển nhiều hơn cả Trung Quốc ấy. Từ Bắc vô Nam chúng ta đều là gì? Là bờ biển cả mà. Chúng ta còn nhiều biển hơn cả Trung Quốc. Cho nên á, Trung Quốc ngày xưa là gì? Họ phát triển là đi về phía đất liền của họ, sang bên phía Tây Tạng, Ấn Độ vân vân gì đó, họ không quan trọng về biển đâu. Nhưng bây giờ họ thấy gì? Biển quan trọng hơn, biển có dầu mỏ, có dầu khí, biển là giao thương gì đến 70-80% cái hàng hóa trên thế giới. Cho nên họ mới chạy ra, mới cấm cái đường lưỡi bò đó, họ mới bắt nạt các quốc gia ở Đông Nam Á chúng ta đó. Chứ còn thực tế ngày xưa Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, và thực tế bây giờ Hoàng Sa Trường Sa vẫn là của Việt Nam, nhưng mà mấy chục năm trước nó chiếm mất cái Hoàng Sa rồi. Thôi, Việt Nam chúng ta bây giờ thì vẫn công bố là của Việt Nam thôi, nhưng thực tế họ chiếm mấy đảo ấy, họ đem cả quân đội ra đó, ở đó rồi. Và thậm chí mấy năm trước họ còn chiếm xuống cả mấy đảo như Gạc Ma và các thứ gì ở gáp sát với quần đảo Trường Sa của Việt Nam chúng ta nữa. Vì bây giờ họ thấy là ngày xưa là họ chú trọng là phát triển về đất liền cơ. Nhưng bây giờ thì họ thấy thì cái phát triển đó thì đi con đường biển nó thuận tiện cho giao thương, rồi cho dầu khí, rồi đủ các thứ, tài nguyên môi trường, đủ thứ ở ngoài đó. Mới lộn lại. Đó, lộn lại, quay lại chính sách của họ. Họ cắm cái đường lưỡi bò. Nếu thế giới mà không phản đối mạnh, các nước Đông Nam Á chúng ta chung cái ở trong trùng trong cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, chúng ta mà không lên tiếng mạnh á, ngẫu nhiên vài chục năm sau, trăm năm sau nó tuyên bố là đấy là của nó đấy, cha ông nhà nó cắm đường lưỡi bò như thế. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mấy năm nay để ý rất là sát sao, tất cả những cái gì có in băng rô, khẩu hiệu, pano, áp phích vân vân, nếu mà cái ghi cái đường bản đồ Việt Nam mà không có thì Hoàng Sa và Trường Sa là nhất định không được. Cho dù bây giờ Hoàng Sa thì Trung Quốc nó chiếm rồi, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn phải ghi vào đó là gì? Là của Việt Nam. Nếu chúng ta bỏ ra một cái là chúng ta chết toi luôn. Xin thưa các quý vị, như thế bỏ ra một cái là sau này nó lấn vào đó, nó vào đây. Cái ngày gì, cái ngày tổ chức gì của đảng ấy, của nhà nước, của chính phủ các ông ấy, các ông có ghi Hoàng Sa là của các ông đâu. Đây này, chụp một cái ảnh họ đăng lên, đây các ông có đâu. Pano áp phích các ông có đâu. Mà các ông không có, đương nhiên là của tôi. Về chính trị chúng ta thấy thôi, ở thế gian đôi khi cũng phải có gì, có trí tuệ để gì, để đòi hỏi cái quyền lợi lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, phải như thế. Cho nên cái trí tuệ thế gian không phải là xấu hết, nó như con dao hai lưỡi, nếu chúng ta dùng vào cái tốt thì gì, nó đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc của rất nhiều người đấy. Cho nên thầy nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta tự nhiên hôm qua hôm kia mấy thầy đi họp ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, có người đề xuất và đề xuất lên cả thủ tướng rồi, và xây dựng một cái pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên núi Trảng Viên. Thì trên đó là có thờ Bác Hồ rồi, là vì có thể nói là vị thánh của gì? Của thế kỷ 19, 20 và 21 của dân tộc Việt Nam chúng ta, phải nhiều thế kỷ sau nữa. Nhưng bây giờ thì người ta chưa gọi cụ là thánh, mà người ta gọi là cụ là gì? Là cha già dân tộc, vị lãnh tụ của gì? Của quốc gia, vị cha già của dân tộc. À, vân vân và vân vân. Đấy thì ở trên đó có coi như là gì? Là có hai vị gì? Một vị thánh và một vị vua rồi. Bác Hồ như thời phong kiến ngày xưa thì là vua đấy. Còn vua trong vua chứ không phải là các vị vua ngày xưa thì đất nước mới chạy bằng một nửa Việt Nam bây giờ. Còn Bác Hồ là người gì? Lãnh đạo và giải phóng dân tộc về, về là một, thì còn đất nước Bắc Nam, Bắc Trung Nam là một thì còn gì? Thì có thể là chúng ta nói là một cái vị, nếu nói về thời phong kiến ngày xưa thì vị vua gì? Vua rất là lớn của dân tộc. Nhưng bây giờ thì chúng ta gọi là lãnh tụ của dân tộc hay là cha già của dân tộc vân vân. Như là kiềng hai chân rồi. Mấy năm trước thầy đề xuất là thờ cái điện thờ của cụ Võ Nguyên Giáp lên trên đó. Lúc đầu thì một số các bác như là bác Sinh Hùng hay là bác Phúc á, các bác cũng thấy cái phương án đó là hay. Thấy phương án đó là hay. Nhưng mà xong rồi thì một thời gian sau thì bẵng đi. Lúc đầu là các vị nghiên cứu là cho thờ tất cả các vị vua lên trên đấy cơ. Làm một cái khu văn hóa tâm linh ở trên cái cốt 800 ấy, lên sát cái chỗ bến xe của đền Thượng, đền Bác bây giờ ấy. Lên khu vực đó quy hoạch mấy hát ở trên đó. Thờ tất cả các vị vua. Từ Hùng Vương cho đến gì? Cho đến vị vua nhà Nguyễn. Là vị vua cuối cùng. Thờ các vị vua trên đó. Tôi lên ngồi uống nước với các bác, tôi bảo tôi không hiểu là các bác nghĩ thế nào mà muốn thờ tất cả các vị vua vào một cái nhà thờ với nhau. Các triều đại họ có nơi thờ rồi. Như thời nhà Lý thì có gì? Đền Lý Bát Đế. Thời nhà Trần thì có đền Trần. Thời nhà Nguyễn thì có gì? Ở trong gì? Trong Huế thôi. Ở đời nhà Mạc hay nhà Đinh gì thì có. Đền thờ nhà Đinh, có đền thờ nhà Lê, nhà Mạc á, vân vân rồi. Còn là thời Vũ Hùng thì có bên gì? Bên Phú Thọ rồi. Mà chúng ta biết cái thời xưa, các triều đại, ví dụ nhà Lý lên ngôi, ví dụ thầy nói đơn giản như nhà gì? Nhà Tiền Lê lên ngôi thì phải diệt nhà gì? Nhà Đinh. Diệt con cháu nhà Đinh. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh mất, Đinh Hoàn, Đinh Liễn, vân vân rồi, mấy vị đó lên ngôi thì gì? Do kém tài kém đức, cho nên Lê Hoàn tài đức mạnh hơn, cho nên cũng lập mưu để gì? Để diệt nhà Đinh để lên. Nhà Lê lên được một thời gian thì lại gì? Đến Lê Long Đĩnh lại kém tài vô đức, cho nên lại bị gì? Lý Công Uẩn là điện tiền chỉ huy sứ lúc đó là gì? Là phải diệt nhà Đinh thì mới gì? Nhà Lý mới lên. Mà khi nhà Lý đến, Lý Chiêu Hoàng là vị vua thứ 8, là nữ giới mà còn bé mà có 8 tuổi, làm sao mà lãnh đạo đất nước được? Chúng ta nói nôm na là một đứa trẻ con, 8 tuổi đứa trẻ con gì nữa, làm sao mà lãnh đạo đất nước, quốc gia, dân tộc được? Đấy, cho nên Trần Thủ Độ lại phải tìm cái kế sách để gì? Để đưa họ nhà Trần lên ngôi và đưa gì? Đưa chính là vị vua đầu tiên của nhà Trần, tức là vua Trần gì? Trần Thái Tông lên ngôi. Đó. Đưa lên ngôi. Sau thì muốn gì? Cho nhà Lý, những cái tướng quân của nhà Lý không phục thì lại phải tìm cách để diệt đi. Và sau này lịch sử nói gì? Nhân quả rõ ràng. Nhà Lý bị nhà Trần diệt như thế nào? Thì sau này con cháu của nhà Trần cũng bị gì? Cũng bị nhà Mạc nhờ sau này diệt y như thế luôn. Diệt y như thế. Không sai một chút nào. Chúng ta biết các họ ngày xưa, bây giờ thì nó bình thường rồi. Nói là bình thường nhưng thực tế trong lòng nó cũng chưa phải là bình thường 100% đâu. Thật với nhau là như thế. Bây giờ các bố lại đem đi thờ gì? Tất cả các cụ hổ lốn về một cái nhà thờ như thế. Loạn ngay. Tôi nói với các bác, loạn âm còn đáng sợ hơn loạn dương các bác ạ. Loạn Dương các bác còn nhìn thấy để mà gì? Để mà gọi về mà ngồi với nhau để mà chia sẻ, nhưng Loạn Viễn Âm các bác làm sao nhìn thấy? Cho nên thôi, cái đề án mà thờ tất cả các triều đại vua cùng một cái nhà thờ trên núi Tổ, tôi nói là không ổn đâu. Thế là từ ngày đấy là thôi, không ai nói đến nữa. Đấy, tôi nói ngay ở tại nhà khách của Đền Thượng ấy, ngồi có cả bác Sinh Hùng rồi bác Phúc ở đấy, rồi có cả bác Ngân ở đấy, có cả mấy bác lớn lớn nữa. Nhiều trong phòng đó đấy, gần chục người, tôi nói như thế. Nói với giám đốc vườn ở đó nữa, và các bác bỏ cái đề án này đi. Đừng trình các cụ cái đề án này. Thậm chí là mở mấy cái kiểu như hội thảo khoa học rồi. Nhưng mà không hiểu làm sao các cụ toàn những cái người giỏi như thế, giáo sư tiến sĩ như thế mà không phát hiện ra. Cái tâm linh ấy mà cứ đằng nặc muốn thờ với nhau, tôi bảo không ổn đâu. Thờ thế là không được. Cho nên tôi bảo nếu các cụ muốn thờ ấy, thì tốt nhất là thờ cụ Giáp lên đó. À. Đối với Việt Nam, chúng ta thời nhà Trần ấy, thì Trần Hưng Đạo giúp đỡ phò tá cho nhà Trần, là vị đại tướng quân phò tá cho nhà Trần, đánh tan 3 lần quân giặc Nguyên Mông. Công của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn rất là lớn. Còn đánh tan đế quốc Pháp, đánh tan giặc Pháp và đế quốc Mỹ ấy, thì phải nói là gì? Cụ Võ Nguyên Giáp, vì tổng tư lệnh của quân đội dân Việt Nam chúng ta thì công cũng rất là lớn. Nếu có thờ thì thờ cụ, đền thờ cụ Võ Nguyên Giáp là gì? Để cho cụ ở đó, cụ trấn giữ và gì? Cụ hộ pháp cho gì? Cho 2 vị vua. Một vị vua đệ nhất Phúc Thần là Tản Viên Xuân Thánh, và một vị vua của dân tộc thế kỷ 19-21 của chúng ta này, đó là Bác Hồ là tốt nhất. Nhưng mới đây thì các vị lại bảo là, có người lại bảo là đã báo cáo với Thủ tướng và Thủ tướng đồng ý chủ trương là cho thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở trên núi Tản. Tự nhiên từ hôm đó tới giờ tôi mới nghĩ cũng hay đấy. Núi Đỉnh Vua thì thờ Bác Hồ rồi. Núi Thiêng Thắt Cổ Bồng thì thờ Đức Thánh Tản rồi. Thì bây giờ còn một núi nữa, đó là núi Tràng Rể ở phía Tây, sườn Tây. Tức là thẳng bên cửa chùa bên tay trái, chùa Tản Viên chúng ta nhìn lên đó. Còn một đỉnh đấy nữa, chưa có cái gì mà trên đó cái mặt bằng cũng phải đến hàng HA. Tự nhiên trên đó là rất là bằng. Đẹp lắm. Rất đẹp. Mà từ chùa Tản Viên chúng ta lên rất là gần. Mà nếu mà có thờ thì là một pho tượng của Ngài ở trên đó. Nhìn về phương Bắc. Nhìn về phương Bắc làm gì các vị biết không? Đấy. Hay. Rất là hay. À, nhưng mà khổ nỗi làm lên xong thì cái chùa Tản Viên chúng ta lại biến thành cái nơi du lịch, cái nơi đông người thì lại khổ tôi ra. Đấy. Trên đó thì mình lại muốn để cho thành cái nơi tĩnh tu. Nhưng mà thôi, cái duyên nó đến có giữ cũng chẳng được đâu. Mà có giữ được đời thầy thôi, chứ đến đời sau có phải sư nào giống thầy đâu. Sư nào có khi nó cũng không muốn có một cái nơi tĩnh tu thế đâu. Có khi chính đệ tử của mình sau này mình già mình chết đi một cái, nó lên chủ trì một cái và nó là gì? Nó phát triển để nó lấy cái loe, lấy tiếng của nó phát triển thật mạnh lên chứ. Lúc đó nó đưa du lịch, đưa các thứ ầm ầm vào đấy nó phát triển nữa. Lúc đó mình có giữ đằng trời, chết thành tro rồi giữ làm sao được nữa. Thì thôi thuận theo dân tộc, thuận theo gì? Chúng sinh, thuận theo tự nhiên. Nếu người ta muốn làm thì cúng dường để gì? Họ làm cho nó tốt cho đất nước, nó phát triển cái phía Tây Hà Nội chúng ta cũng được. Xin thưa các vị, trên đó mà phát triển làm một cái tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lớn ở trên đó thì nó chẳng khác gì Chùa Hương và Yên Tử đâu. Nó lại biến thành cái nơi gì? Đô hội rất là lớn. Thì thôi tùy duyên vậy, mình có sống mãi được để giữ đâu. Tùy duyên. Nhưng mà nếu làm được thì rất tốt cho đất nước, rất tốt cho dân tộc. Thầy nghĩ là ổn, cũng được. Thôi trở lại trả lời câu hỏi Phật tử này á, tôi cứ nói loằng ngoằng từ sáng đến giờ. Nhưng mà nghe có vui không? Thầy nghĩ chắc là vui mà. Câu hỏi á, đôi khi nó chỉ là gì? Nó là mồi nhử để cho gì? Cho chúng ta đi vào đề pháp thoại thôi. Còn trả lời thì hỏi nào nói đấy thì nó nhanh lắm mà. Thế Phật tử này hỏi cái câu hỏi này mà trả lời thẳng thì là sợ họ buồn, đúng không? trả lời thẳng để sợ họ tổn thương. Cho nên thôi đôi khi nó cũng phải tế nhị tí thế, lòng vòng lo vo mà tí thế. Nhưng mà chốt lại là gì? Thôi khuyên Phật tử này về bây giờ nên đừng làm cái nghề sát sinh bán cá đó nữa. Nên giờ tập trung cho sức khỏe, tụng kinh niệm Phật, tu tập một thời gian cho nó ổn định sức khỏe, rồi chọn một cái nghề khác nó thiết thực nhưng mà nó phù hợp với nhân quả, với thiện pháp hơn. Có nghĩa là không liên quan đến vấn đề sát sinh và buôn bán những loại động vật. Mặc dù là pháp luật nhà nước không cấm cái việc đó, mình làm ở thế gian thì vẫn bình thường. Nhưng mình là người học Phật, đã hiểu Phật rồi, đã biết nhân quả rồi, thì tất cả chúng ta nên gì? Nên tránh những cái nghề gì mà có liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Ví dụ tự tay sát sinh hoặc là liên quan tới gì? Buôn bán thịt cá. Thì mình nên tránh đi. Đây là những người học Phật chúng ta. Khuyên như vậy thôi chứ không phải là cấm. Phật cũng không cấm mà thầy không cấm. Có lời khuyên nếu chúng ta muốn gì? Tránh được cái nhân xấu, cái quả xấu, tránh cái quả xấu thì đừng có trồng cái gì nhân xấu nữa. Thầy đang nói là chúng sinh thì sợ quả mà. Thì cái quả, bình thường chúng sinh chỉ có thấy thì khi nó thành gì? Khi chúng ta trồng cái nhân đó, tức là gì? Thầy nói nôm na như là buôn bán thịt cá, nuôi trang trại, làm cửa hàng liên quan đến gì? Việc sát sinh như mở hàng phở, hàng gà rán, hàng heo quay hay là hàng gì? Thịt cầy tơ ba món vân vân gì đó. Đó, tất cả những cái đó thì ở ngoài đời thì là bình thường. Nhưng ở trong đạo chúng ta, tức là người học Phật, tức là trong đạo chúng ta nên gì? Nên tránh đi là tốt nhất. Thế còn ngoài đời pháp luật không cấm thì họ vẫn được làm bình thường. Nhưng những người học Phật thì nên gì? Tránh cái nhân ác đi. Thì mình sẽ, sau này mình sẽ không bị thọ cái quả báo ác. Những khổ nỗi chúng sinh thì mông muội, biết nhưng mà vẫn tham, cho nên cứ lao đầu vào. Cái khi gieo nhân thì chẳng ai nghĩ đó là gì, là xấu cả. Nhưng khi quả báo nó đến gì? Thầy không lấy ví dụ như gia đình này, nhưng chúng ta cứ nhìn rất nhiều những gia đình, những dòng họ làm những cái nghề ấy, sớm muộn gì cũng gặp cái tai họa này, đại tai họa này, đại tai họa nọ, đại tai họa kia, rất là gì, là khổ. Cho nên người học Phật chúng ta cần nên tránh cái nhân xấu như là Bồ Tát sợ nhân vậy. Chứ đừng bao giờ quả nó đến rồi mới sợ quả, mới cuống cuồng đi xem bói xem toán, mới cầu cúng mới lễ lạc. Lúc đó ăn năn hối cải cũng không kịp nữa. Nhưng cũng may cho Phật tử này là gì? Là còn được bạn bè giới thiệu và biết đến Phật Pháp. Từ đó, từ Pháp hội đầu năm đến đây, tháng trước đã lên chùa, về biết thỉnh thỉnh kinh Địa Tạng về tụng, phát nguyện ăn chay được, và thấy thì cũng khỏe hơn, và thấy thì khá hơn. Hôm trước Pháp hội ngất 3 lần ở trong hội trường, nhưng lần này lên đây thì bảo khỏe hơn, khá hơn, tốt hơn, tinh thần thoải mái hơn. Thì mà đã biết phóng sinh để hối cải rồi. Đây chính là gì? Là một điều tốt nhất. Chúng ta biết mà, sống ở đời, ngày xưa các bậc thánh nhân họ dạy là, nói là không phải ai sinh ra cũng đã là thánh. Sinh ra tạo tội, gây lỗi, mà biết ăn năn, biết hối cải, biết thay đổi thì đó mới là gì? Là hiền. Cho nên nhà nho họ nói là, sinh nhi chi chi, vị chi thánh, học nhi chi chi, vị chi hiền. Tức là sinh ra mà đã biết tất cả, biết mọi thứ thì đó gọi là gì? Là thánh. Còn sinh ra mà do học, do tập mà gì? Mà hiểu, mà biết, mà trở thành người tốt ấy, đó gọi là hiền. Chúng ta gọi là thánh hiền. Thánh là bậc gì? Sinh ra đã biết, gọi là thánh. Còn là sinh ra học mà biết, mà trở thành người tốt, người hiền tài thì gọi là hiền. Dưới thánh là một bậc. Đó, chúng ta không thành thánh thì cố gắng cũng phải thành gì? Thành hiền. Đó, chúng ta thành hiền ở cuộc sống này, cộng với tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện và niệm Phật cầu sinh Tây Phương, Nếu mà may mắn có một cái tấm vé vãng sinh Tây Phương thì chúng ta không chỉ thành thánh, mà chúng ta còn thành Bồ gì? Thành Bồ Tát, thành Phật trong tương lai, có nghĩa là thầy của thánh nữa. À, bây giờ chúng ta gì? Là học trò của thánh, của hiền. Không bằng thánh, bằng hiền. Nhưng khi chúng ta chỉ cần tu nhân tích đức, cố gắng để làm người hiền, cộng thêm tụng kinh niệm và tin sâu nguyện thiết vãng, phát nguyện vãng sinh Tây Phương, khi được vãng sinh rồi, trong kinh Phật nói là vãng sinh về đó, không còn một phàm phu tục tử nào nữa, đều trở thành những bậc gì? Thượng thiện nhân. Thượng là gì? Là cao, là trên. Thiện là gì? Là tốt, là đẹp, là lành, là thiện, đối lại với cái ác. Nhân là gì? Là người, là chỉ cho con người. Thượng thiện nhân là người có gì? Có lòng từ bi, có trí tuệ, có thần thông, có công đức và có thiện tâm rất là lớn. Và đặc biệt là gì? Là không bị sinh tử luân hồi chi phối, không bị tham sân si mạn nghi dục vọng chi phối vân vân. Tuổi thọ thì đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng gì? Vô lượng thọ, tức là không tính bằng tuổi thọ trăm năm, nghìn năm như ở thế gian chúng ta này đâu. Mà tuổi thọ là gì? Vô lượng, vô biên. Mà vô lượng tức là gì? Không thể đếm được. Đức Phật A Di Đà thọ như thế nào? Nếu chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta cũng được thọ gì? Thọ mạng lâu dài như thế. Và đặc biệt ở thế gian chúng ta tu hành còn có những vị thoái chuyển. Ví dụ các thầy tu hành như thế này, nhưng nếu mà không chỉ trai giữ giới, không tinh tiến tu tập, có thể vẫn bị thoái chuyển. Có thể đang làm hòa thượng mà xả giới về ngoài đời như thường. Đang làm đại đức, đang làm ni sư, đang làm sư cô, sư bác, sư ông vân vân. Nếu không tu hành chuẩn chỉ, không chính trực, không tinh tiến, có khi lại bị gì? Bị nạn này, nạn nọ, nạn kia. Hoặc là bị lòng tham sắc, lòng tham tài, các thứ vân vân, làm tham danh vọng gì, làm chúng ta gì? Phá giới hoặc xả giới để ra ngoài đời như thường. Đó gọi là gì? Thoái gì? Thoái tâm Bồ Đề, hay gọi là thoái đạo, thoái tâm đạo. Mình gọi chung là gì? Là thoái chuyển. Còn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Tu hành cứ như thế, bao giờ cho thành gì? Thành Phật thì được phân bổ đi khắp mười phương thế giới để làm Phật, để giáo hóa độ sinh. Đó. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là một trường gì? Một trường tuyển Phật. Còn ở chùa Khai Nguyên chúng ta là một trường tuyển gì? Một trường tuyển hiền. Tuyển gì? Tuyển Bồ Tát. Thậm chí cũng là tuyển Phật trong tương lai. Đấy. Cho nên thôi, Phật tử này như thế này là cũng nhân duyên may mắn lắm rồi, gặp được Phật Pháp rồi. Bây giờ thôi thầy cũng không nói sâu về nhân quả, lại nghe thì lại gì? Lại buồn. À, nói thật đấy, nếu Phật tử này mà không có cháu gái mất kia thì thầy sẽ nói thẳng toẹt ra. Nhưng mà vì có cháu gái mất kia cho nên thôi, thầy không nói thẳng, nói tế nhị, tự mọi người hiểu nhé. Đó, thì thôi cái trường hợp này khuyên là gì? Từ giờ trở đi nên ăn chay tụng kinh niệm Phật, chay trường được là thì là cái tốt. Không chay trường được thì thôi mà tháng 2 ngày hoặc tháng 6 ngày hoặc tháng 10 ngày như trong kinh dạy cũng được rồi. Mà quan trọng nhất là nên sau khi khỏe mạnh, tới đây mạnh khỏe thì đổi nghề đi. Chồng thì làm nghề thợ xây thì cũng được rồi. À, làm thợ xây hay phủ xây tháng bây giờ cũng 7-8 triệu, 10 triệu là tay nghề cao, có thể là hơn chục triệu là sống ở nông thôn là cũng ngoan lành cành đào rồi đấy. Đúng không? Thế được rồi. Miễn là gia đình đừng có ốm đau bệnh tật nữa thì là ổn, hoặc ít ốm, ít đau, ít bệnh, ít tật thì là ổn thôi. Thế thì kiếm một cái nghề gì đó, ví dụ như buôn quen đi chợ rồi thì ra chợ buôn bán hoa quả, hoặc buôn bán quần áo, buôn bán bánh kẹo hay là cái gì đó, một cái cửa hàng gì đó là được. Có thể nếu bên kia mà gần chùa, gần chiền, có chùa chiền Phật tử đông, có thể bán đồ chay cũng được, vân vân, tùy. Nên tìm một cái nghề gì đó để miễn là đảm bảo cuộc sống không quá giàu nhưng cũng không quá nghèo, ổn định cuộc sống, lương thiện, trở thành người hiền, người tài, người đức độ ở thế giới này là được rồi. Quan trọng nhất là tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện để cầu sinh tịnh độ. Sau này được vãng sinh rồi thì muốn cái gì mà chẳng được. Thế giới Tây Phương muốn đi thì bay, muốn có lâu đài tự nhiên hiện lên, muốn ăn thì tự nhiên hiện lên, ăn xong cũng không phải rửa bát. Không, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rồi, ăn xong thì tự nhiên là gì? Ăn xong mọi cái thì tự nhiên là biến mất. Ở thế giới chúng ta này á, thì những tầng lớp thượng lưu, những người làm chính trị cao cấp thì có gì? Có người hầu, kẻ hạ. Muốn ăn thì đến giờ ăn thì họ lên, họ mời đi ăn. Ăn còn có người đứng gì? Đứng cạnh để làm sao? Để bảo vệ cho. Đó. Ăn xong một cái thì người ta đến tận nơi, người ta dọn, người ta bê đi, người ta rửa bát cho. Rồi lại cho gì? Lại bưng nước vào tận nơi cho uống. Thậm chí đi ngủ có người gì? Mắc màn là canh giấc ngủ cho. Đấy là những người có phúc báo lớn mới được làm vua, mới được làm quan. Mới gì? Mới làm đại gia, mới là người có tiền. Chúng ta thôi, phúc chưa đủ lớn để làm vua, làm quan, làm đại doanh nghiệp, làm đại gia. Thì thôi chúng ta làm người hiền, người tài, người hiền, người đức ở thế giới này. Tu nhân tích đức để sau này chúng ta về Tây Phương, họ làm vua ở thế giới này. Giống như Tào Tháo ở thời Tam Quốc làm vua, tranh hùng thiên hạ, diệt Ngô, diệt gì, diệt Thục, lên làm vua. Nhưng sau khi Tào Tháo vừa chết, thì con là Tào Phi đấy thì đem tất cả mấy nghìn cung tần mỹ nữ của cha trở thành thê thiếp của mình. Đau chưa? Bị chính cả đời sống vì con cái. Nhưng vừa nằm xuống tang của cái xác của cha chưa gì? Chưa đưa ra đồng, vẫn còn nằm đấy. Tào Phi liền gì? Liền ra một cái sắc lệnh tất cả cung tần mỹ nữ của cha trừ mẹ và mẹ kế. Tức là mẹ gì? Và mẹ kế tức là những hoàng hậu và thứ phi đó. Còn cung tần mỹ nữ là kẻ hầu người hạ của cha, hơn 2.000 người chuyển thành gì? Cung tần mỹ nữ của mình. Chúng ta thấy đau chưa? Quá đau. Và ngay sau khi Tào Tháo mất, cho đến thời nhà Thanh bên Trung Quốc, có một vị làm nghề đồ tể giết lợn, tức là mổ heo giết lợn đó, giết một con lợn to gần một tạ. Thì khi mổ con lợn ra, trên cái lá gan của con lợn này có hai chữ là gì? Tào Tháo. Và con lợn đó chính là gì? Là hậu thân của Tào gì? Tào Tháo. Tào thừa tướng, sau này là Tào gì? Tào Vương. Chúng ta thấy không? Đâu có phải làm vua được mãi đâu. Có phúc lớn mới được làm thừa tướng. Làm thừa tướng thấy chưa đủ cho nên diệt nhà Hán để lúc đầu lấy cái cớ là gì? Là diệt Đổng Trác để phò nhà Hán. Nhưng khi mà diệt được Đổng Trác rồi, diệt được Lão Bố rồi thì không muốn phò nhà Hán mà lại muốn gì? Muốn lên làm vua. Cho nên lòng tham con người ta ở thế gian đó, thì nó vô cùng lắm. Các quý vị không biết đường nào để mà lần đâu. Có cái này là muốn có cái kia. Được làm thủ tướng rồi lại muốn được làm tổng thống. Làm tổng thống rồi lại muốn gì? Muốn trên cả tổng thống là đem quân đi xâm chiếm nước khác cho mở rộng bờ cõi lãnh thổ nữa cơ. Vân vân và vân vân. Nhưng mà mạng sống của con người ta, Đức Phật nói gì? Vô thường tất tấn tốc, mau như gì? Bóng câu qua khe cửa, giống như chim nhạn gì bay vụt qua bầu trời. Vậy mà con người ta không hiểu, không biết, cứ thế là tham. Cứ thế là tham. Khổ lắm. Cho nên nữa thôi, chúng ta thà rằng làm người hiền, tuy không có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót, không có nhà lầu của xe hơi cao cấp như người ta, nhưng mình làm người hiền, làm người đức độ, làm người có cái tâm từ bi rộng lớn, yêu thương tất cả mọi người, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, nhà đủ ở lành, mưa kín gió là gì? Ok rồi, đúng không? Đấy, thế là được. Quan trọng nhất là tu tâm sửa tính làm sao cho tốt, để đến khi xả bỏ báo thân chúng ta không bị đi xuống. Thần thức của chúng ta, trong nhà Phật, Đức Phật nói chết không phải là hết đâu, mà chết cái thần thức của chúng ta nó phải đi lên thì mới tốt. Lên ít nhất cũng phải được làm người, trở lại và tu tâm dưỡng tính tiếp. Còn chung chung thì lên làm thiên tử, thiên nữ, các quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn người tu theo tịnh độ chúng ta là gì? Nhân thiên cũng không cầu. Cho nên bảo kiếp sau làm vua tôi cũng không muốn làm. Kiếp sau lên làm vua các quái trời, làm Ngọc Hoàng Thượng Đế chúng tôi cũng không muốn làm. Mà tôi muốn gì? Tôi chỉ cầu quả vị vô thượng Bồ Đề, cầu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, là một vị gì? Thượng thiện nhân ở trong cửu phẩm liên hoa của thế giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà thôi. Đó. Cho nên Phật tử này khuyên như thế, mà tu mà cầu thì dần dần sức khỏe cũng sẽ ổn, gia đình cũng sẽ gì? Bình an. Còn cái nghiệp trước đây chúng ta làm thì bây giờ ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật và chịu khó phóng sinh vào thì dần dần sẽ tiêu thôi. Đó, ở đây trong hội trường này nếu có Phật tử nào còn đang làm những cái nghề tương tự như thế, thậm chí là ác hơn thế, thì nên dừng lại. Thậm chí là những cái nghề mà thế gian họ nhìn như là hiền, là thiện, là không ác đó, nhưng mà thực sự nó cực kỳ ác, cũng nên bỏ đi. Cái nghề đó là nghề gì? Hôm nay tôi nói thật với các quý vị, như là mở quán nét á, chúng ta hại không biết bao nhiêu là trẻ con, các cháu nhỏ của dân tộc, của đất nước. Thực sự cái đó nó còn, thậm chí nó còn ác hơn là cái tội gì? Cái tội bán cá, bán thịt nữa cơ các quý vị. Nó xem về nhân quả nó còn ấy hơn, ác hơn. Cho nên nếu mà trong Phật tử chúng ta đang ngồi đây mà có ai mà gì, đang mở quán điện tử, quán nét á, kiếm tiền sòn sòn một ngày đôi 3 triệu, 5-7 triệu, chục triệu á, tháng kiếm 100 triệu á, tiền ai cũng quý thật. Nhưng mà nó làm hại không biết bao nhiêu là đứa trẻ, bao nhiêu là gia đình ạ. Khổ lắm, các cháu nó trốn bố trốn mẹ đi học, đi chơi điện tử. Ở nhà nó cứ vẫn nói là con đi học đây. Bố mẹ cứ tin là con đi học. Nhưng thực tế nó chưa đến trường nói gì. Nó chạy vào đó nó ngồi nó đánh bia điện tử. Bỏ đi. Những cái trò đấy ở thế gian nó cho là trò giải trí, văn hóa của phương Tây đấy. Nhưng nó độc hại thì mình đừng có tiếp thu nữa. Nó vào đất nước mình. Thôi những người ngoài đời họ kiếm tiền bằng cái đó thì kệ họ. Nhưng mà những người học đạo chúng ta nên bỏ cái đấy đi. Vì thực sự nhân quả nếu bây giờ kiếm tiền những cái đó, chúng ta làm giàu một chút đấy, nhưng sau này con cái chúng ta thì nó phá hết đấy mà. Nó thấy bố mẹ kiếm tiền bằng cái nghề đó, nó cũng theo cái nghề đó, nó làm thì sau này thì thậm chí nó không theo nghề đó mà nói thì nó còn phá cả cái nghề của bố mẹ sau này nữa, nhân quả. Cho nên thôi, những cái việc đó hôm nay chúng tôi nói thêm này thì nếu Phật tử chúng ta trong hội trường này, nhà ai có đang làm cái đó cũng nên nghiên cứu mà chuyển đổi từ từ đi. Không phải là về ngày nay ngày mai bắt bỏ luôn, nhưng nghiên cứu để gì? Chuyển đổi từ từ sang một cái nghề khác. Thậm chí nhà đấy, những cái nhà đấy nó thường là gì? Có cái mặt bằng rất là tốt, kinh doanh những cái việc khác để cho gì? Vẫn đảm bảo cuộc sống nhưng mà không ảnh hưởng, không làm hại cái giới trẻ của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta thì nó sẽ tốt hơn vậy. Đấy, xin khép lại câu trả lời thứ nhất. Thôi mượn câu hỏi để trả lời cho chúng ta thôi. Còn thì giờ sang câu trả lời thứ hai thì nhanh hơn. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử chùa Khai Nguyên. Con có sự việc của gia đình, con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con được hiểu ạ. Con xin cảm ơn và tri ân công đức của thầy. Một, con ăn chay niệm Phật tụng kinh hàng ngày, nhưng các con thì mở nhà hàng ăn uống, ít nhiều vẫn sát sinh. Vậy con hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng sám hối, và một tháng từ 1 đến 2 lần con mua cua, tôm, cá, ốc về phóng sinh hồi hướng cho các con có được tiêu nghiệp không ạ? A Di Đà Phật. Theo các Phật tử chúng ta có được tiêu nghiệp không? Mình tiêu cho bản thân mình thôi, còn tiêu cho con cái thì hơi khó đấy. Thế chẳng khác gì bây giờ có một người, ví dụ nhé, có một con quỷ. Một con quỷ nó đến, nó bảo là gì? Này, gia đình ông bà sống nhiều người, 5, 6, 7 người như thế, nhiều người quá. Thôi cho tôi một đứa đi, để tôi sẽ cho ông bà được gì? Vinh hoa giàu có. Thì có khi bảo là ừ thì thôi cho nó một đứa, mình 4, 5 đứa con cho nó một đứa. Thì hỏi quỷ lấy con tôi để làm gì? Bảo tôi đem về để tôi dạy bảo cho nó gì? Thành thần, thành tiên chẳng hạn, vân vân. Chúng ta tin tưởng như thế, cho nó một đứa. Thế là nó cho gì? Nó cho chúng ta một túi vàng chẳng hạn, một kg vàng vân vân chẳng hạn, kiếm một có chút tiền mua miếng đất xây ngôi nhà hoành tráng. Ở vài bữa nữa nó là đến nó bảo thôi bà vẫn còn gì 4 đứa con thôi, cho tôi một đứa đi, tôi lại cho bà tiền, lại cho họ. Vài bữa nữa này nó lại đến nó bảo cho tôi đứa nữa đi, cho bà tiền, còn 2 đứa. Mấy bữa nữa là đến nó bảo cho tôi đứa nữa đi, lại nó lại cho tiền, còn 1 đứa. Vài bữa nữa là đến nó còn 1 đứa, nó bảo thế cho tôi nốt đứa đi, muốn bao tiền là tôi cho. Thì lúc đó chủ nhà mới hỏi rằng á, thế thì ông cho chúng tôi tiền rất là nhiều, ông lấy những đứa con chúng tôi đi dạy bảo nó thành thánh, thành hiền, thành tiên, thành Phật vân vân gì đó. Nhưng nay những đứa con của tôi cho ông đem đi, có đứa nào thành hiền, thành thánh, thành tiên, thành Phật chưa? Nó bảo là những đứa con của ông bà nó dốt lắm, nó ngu lắm, dạy mãi nó trở thành người, tôi đem giết bỏ hết rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy tiền bạc, nhà cửa, vân vân, nó có đổi lại được với tính mạng của con cái mình không? Bây giờ còn 1 đứa duy nhất nữa, nó đòi là cho tôi thì muốn cái gì, bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Chúng ta có cho không? Không. Vậy chúng ta chỉ biết giữ gì? Biết giữ cái gì của mình thôi à? Thế còn những loại chúng sinh khác, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt, thậm chí là con gì, con trùng, con kiến, nó cũng có gì? Có mạng sống, nó có tình thương, nó có gia đình. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con chó nó không gì, nó không có tình yêu. Con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, con chim trên trời, con cá bơi dưới nước, nó không có gia đình các quý vị. Chúng ta nghe thì cái từ dân tộc chúng ta ngày xưa, câu ca dao tục ngữ chúng ta có câu nói gì? Cá chuối chết đuối vì con bao giờ chưa? Nghe chưa? Chúng ta thấy vì sao mà cá chuối chết đuối vì con? Vì khi con cá chuối mẹ, con cá chuối bố, đôi vợ chồng nó sống rất chung thủy nhé. Đôi vợ chồng hai con cá bố cá mẹ đó sinh con ra thì cả cá bố cá mẹ đều bảo vệ đàn con nhỏ, mà họ gọi là cái đàn gì? Rồng rồng á. Nó bé mà nó bé tí tí như que tăm, nó bơi sát với nhau, nó như đi với nhau như là người ta gọi là rồng rồng, tức là con của con cá chuối. Cá quả đó, cá quả cái chuối đó. Nó bảo vệ con nó rất là gì? Là tốt. Nếu không có bố mẹ, cá bố cá mẹ thì những con cá con cái là mồi cỏ cho gì? Những loài thủy tộc khác. Cho nên đàn cá con bơi ra đến đâu thì cá mẹ phải đi đến đó. Thậm chí là biết là nơi đó gì, có lưới gì, cái lưới của người ta răng rồi, bình thường ra nó chắc chắn sẽ đâm vào lưới. Nhưng mà vì đàn con nó bơi sang bên kia rồi, cho nên cá bố cá mẹ bắt buộc phải đi theo để bảo vệ đàn con. Cho nên biết rằng mình vào đó sẽ bị mắc lưới, nhưng vẫn cứ cố xem may mắn mình thoát qua cái lưới đó để bảo vệ đàn con. Vì đàn con nó đi sang xa bên kia rồi, cá bố cá mẹ không theo thì đàn con sẽ bị loại cá khác, thủy tộc khác ăn chết hết. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, hoặc nhảy qua, không qua được thì là bơi qua. Biết là có thể mình sẽ chết, nhưng vì bảo vệ con cái, cá chuối bố cá chuối mẹ vẫn gì? Vẫn đi qua. Cho nên đôi khi là vì mắc lưới và chết, vì đàn con là như thế. Chúng ta con người chúng ta cũng thế thôi, sẵn sàng hy sinh gì những cái điều tốt đẹp nhất cho con, cho cái. Sẵn sàng, chỉ mong là con thành người, con tốt lên thôi. Cái gì chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh và đánh đổi tất cả, thậm chí là mạng sống của mình, chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh để đánh đổi, miễn là cho con cái tốt nhất. Đấy, chúng ta muốn như thế, muốn cho gia đình như thế, thì tại sao chúng ta lại gì? Lại đối xử với các mạng sống của các loài sinh linh nhỏ bé, kém phúc, kém sức mạnh khác, một cách tàn nhẫn như thế các quý vị. Cho nên Phật mới khuyên các đệ tử, Phật tử xuất gia tại gia là Phật là gì? Không nên sát sinh. Chứ không phải là Phật gì? Phật bảo chúng ta là không được sát sinh. Phật cấm chúng ta là gì? Phật khuyên chúng ta không nên sát sinh. Còn người xuất gia như các quý thầy là Phật cấm hẳn. Còn Phật tử tại gia là Phật gì? Nếu chỉ mới tam quy á, chưa thọ ngũ giới á, thì Phật chỉ là gì? Khuyên là không nên sát sinh. Khi thọ ngũ giới thì mới là cấm không được sát sinh. À, còn mới tam quy thì là không nên sát sinh, tức là chúng ta tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nghề nghiệp ở trên thế gian nó có gì? Trăm ngàn vạn ức kỹ nghệ cơ mà. Rất nhiều gia đình họ không làm nghề bán phở, làm nghề mổ lợn, giết gà, họ vẫn giàu có, vẫn sung túc đó thế. Tại sao chúng ta cứ phải đâm đầu vào cái việc đó? Nhưng thôi, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Như Phật tử hỏi câu hỏi này, thôi thì Phật tử nó ăn chay, tụng kinh niệm Phật, nhưng con cái nó là gì? Làm nghề bán hàng ăn liên quan đến sát sinh nhiều ít. Thì bây giờ Phật tử này hỏi rằng á, con tụng kinh hồi hướng có tiêu nghiệp được cho con cái không? Thầy xin trả lời thẳng luôn là gì? No. Vì chỉ bao giờ con cái chúng ta hiểu được cái việc đó, nó dừng cái việc ác đó lại, và nó cùng ăn năn, sám hối và hối cải, thay đổi nghề nghiệp, và chúng ta đem tụng kinh niệm và phóng sinh hồi hướng, thì nó mới gì? Nó mới có cái sự tương ứng, có cái cộng nghiệp chung với nhau, thiện nghiệp chung với nhau, thì nó mới tiêu nghiệp được. Còn bây giờ mình nói nó có tin đâu? Mình nói là bà vơ vơ vẩn vẩn, càng đi chùa là càng mê. Tao chưa biết ai mê, không biết ai mê, đúng không? Thực tế là gì? Mình đang mê, mình đang làm việc ác liên quan đến nhân quả, liên quan việc sát sinh, gieo nhân nào gặt quả đó. Nhưng bây giờ vì mải mê kiếm tiền cho nên nó không nhận ra, nó mới là người đang mê. Mình là người đã thoát khỏi cái mê đó rồi. Nhưng mình nói nó đâu có nghe mình, mà nó bảo là bà cứ mê mờ, mê muội, càng tu càng đi chùa lại càng gì? Càng mê, mê tín dị đoan. Đau chưa? Đau lắm chứ, nhưng mà thôi biết làm sao được, nó là con mình mà. Chẳng nhớ đánh nó, chẳng nhớ chửi nó, chẳng nhớ đuổi nó. Mà bây giờ có khi nó tha đuổi mình thì tốt đấy. Nó đuổi mình có khi mình chả làm được gì. Ngày xưa nó trẻ, nó còn bé, mình có thể chửi ra mắng ra đuổi nó, nó còn sợ. Bây giờ nó lớn rồi, nó có vợ, có con, có gia đình rồi, nó làm ra tiền rồi, mình đuổi nó có khi nó càng vui. Gặp phải đứa con bất hiếu, đuổi nó càng vui các quý vị. Đuổi nó càng gì? Lấy cớ là đấy nhá, ông bà đuổi tôi nhá, từ giờ trở đi á, làm sao ốm đau bệnh tật, đừng có bao giờ mà réo tên tôi, đừng có bao giờ bước cửa sang nhà tôi. Thôi, đứa con bất hiếu nó thế đấy. Có không? Đảm bảo với các vị cũng có luôn. Vì lúc bố mẹ già là cái lúc gì? Bố mẹ già là cái lúc bố mẹ hay ốm đau bệnh tật. Mà ốm đau bệnh tật thì phải đi gì? Đi viện, đi bác sĩ. Và phải mất rất nhiều tiền để đi viện, đi bác sĩ, để mua thuốc. Không chỉ mất tiền, mất thời gian, mà còn phải chăm gì? Chăm sóc. Cho nên nhiều những đứa con bất hiếu nó chỉ mong cho gì? Bố mẹ đuổi nó, để cho nó gì? Nó lấy cớ nó gì? Từ mặt bố mẹ mà thôi. Để nó không mang cái tiếng gì? Bất hiếu với đời, bất hiếu với bạn bè, với hàng xóm, láng giềng, với họ hàng. Nó bảo thì có gì, nó nói là bố mẹ con đuổi con đấy chứ. Đấy, nhưng thực tế thì nó kiếm cớ để cho chúng ta gì? Chửi nó, đuổi nó. Ngày xưa nó còn bé. Còn bé gì? Mới có 1-2 tuổi mình đuổi sao nó không đi, bén nó đi. Đuổi cửa trước nó chạy cửa sau. Đuổi trên nhà nó chạy xuống bếp, nó chén, no bụng nó lên, nó cười toe toét với mình. Đúng không? Thế bây giờ thì nó lớn lên, nó làm ra tiền rồi, nó tìm cách để nó cho mình đuổi nó, để nó gì? Nó không phải nuôi bố mẹ. Giống như cái vở kịch, hài kịch là gì? Nỗi đau lòng mẹ. Các vị nghe chưa? Có ai nghe cái vở kịch Nỗi đau lòng mẹ chưa? Có ông Trần ấy, chia nhau nuôi mẹ ấy. Đó. Khổ lắm. Thôi. Bây giờ thì thôi, tôi cũng có cái thầy cũng có lời khuyên các Phật tử chúng ta. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Ai khuyên con cháu được thì khuyên. Còn không khuyên được thì thôi cứ tùy duyên. Chúng ta cứ hướng tâm để mà tu thôi. Đấy, cùng ở một nhà. Nhưng ai gây nghiệp thì người đó phải trả quả. Chứ nó tạo nghiệp mà chúng ta thì không tạo nghiệp thì cũng không có phải sợ đâu. Chúng ta cứ thì tu tâm dưỡng tính cho tốt. Để cho gia đình được gì? Được trên dưới hòa thuận. Thì thôi mình tu, mình cứ tu. Còn việc nó làm, việc mình làm. Việc mình tu, việc nó làm. Tùy duyên đi. Còn chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Cho nó được đến đâu thì quý đến đấy. Chứ còn bảo tiêu nghiệp thì để khẳng định với các quý vị là khó đấy. Không thể tiêu được đâu. Đó. Ý thứ hai Phật tử nói hỏi vợ chồng. Vợ chồng đã bỏ nhau ra tòa rồi. Nhưng làm ăn không thuận. Con đi xem thầy bảo vẫn phải gánh nghiệp của nhà chồng. Con nói là không liên quan. Đi xem họ bảo là bỏ nhau rồi nhưng bà vẫn phải gánh nghiệp của nhà chồng. Mình bảo là no, không liên quan. Không liên quan không? Cái đứa con đang ở trong nhà mình đã liên quan là gì? Máu mủ ruột rà từ gì? Hai bên sinh ra. Bây giờ nó có phúc thì mình hưởng. Nó là gì? Đứa con hiếu thảo. Nó nghe lời, nó chăm sóc bố mẹ thì mình hưởng. Mà nó gì? Không hiếu thảo. Nó làm theo ý nó. Nó đem đến cái niềm đau nỗi buồn cho mình thì mình có phải chịu không? Có đấy, còn gì nữa, sao bảo không? Đấy, thế bảo không liên quan. Các vị biết rằng nhân duyên với nhau nên vợ nên chồng đã có con có cái với nhau rồi thì nó cũng là gì, cái cộng nghiệp, cái nhân duyên với nhau. Cho dù có bỏ nhau rồi nhiều người vẫn phải gì, vẫn phải có trách nhiệm. Mà thậm chí bỏ nhau rồi có người vẫn phải gì? Vẫn phải thờ cúng ở bên kia vì bên kia gì? Nó tù tội. Hay nó làm sao mà nhà thì có con một. Mà mình sinh con với ông ấy rồi. Ông ấy tù tội hay ông ấy thì đi tù hay ông ấy bị chết chẳng hạn vân vân. Thế bây giờ mình con mình ở đấy. Chẳng nhẽ mình bảo nó à? Tao với bố mày bỏ nhau rồi, bố mày đi tù, bố mày chết rồi. Bây giờ mày không được thờ bố mày, không được thờ dòng họ nhà bố mày à? Không được. Không được, thầy nói với các vị không được. Mà chúng ta là người mẹ tốt, là người học Phật, chúng ta phải khuyên con mình. Thôi con ạ, bố mẹ tuy hết duyên với nhau, bố con thì thôi thì lầm lỡ không may như thế. Thôi thì con cố gắng học hành chăm chỉ, lớn lên đừng đi vào vết xe đổ của bố. Bố con như thế thì con phải làm sao học hành để làm cho tốt, thi cử đỗ đạt, sau này ra trường chịu khó làm ăn, làm con người lương thiện, là con người hiếu thảo. Tuy bố con không coi mẹ ra gì, không coi con ra gì, nhưng máu mủ ruột rà bỏ làm sao được con. Trên phương diện pháp luật thì bố với mẹ là cắt đứt rồi không còn gì nữa. Nhưng về với vấn đề máu mủ dòng tộc, thôi thì bố con không còn dòng họ bên đây, không còn ai thờ cúng nữa. Thì con phải là người có trách nhiệm để thờ cúng cả gì? Cả hai bên, bên nội và bên ngoại. Trên phương diện pháp luật thì bố mẹ không còn gì. Nhưng về vấn đề đạo đức, nhân cách, lối sống và cái vấn đề tâm linh, vân vân, thì không thể bỏ được con ạ. Con phải gì? Phải thờ cả hai bên. Đó mới là người mẹ tốt. Còn người mẹ mà gì giận chồng mới gì bỏ nhau rồi thì thôi, dòng họ nhà ông ấy lo cho thì ông ấy chết dục hết đi, rồi chẳng còn ai thờ cúng cho thì chết dục hết đi. Mình nói với con mình như thế thì là đang nguyền rủa gì dòng họ nội nhà nó còn gì nữa. Cho nên thôi, giận quá thì đừng có mất khôn, giận quá nhưng đừng có mất khôn. Giận thì cũng phải giữ lại một cái gì đó, nó mang cái tính chất gì, đức độ, mang cái tính chất nhân văn để dạy con, dạy cháu nhà mình sau này. Nó mới giữ lại cái gì? Giữ lại cái sự bền lâu, thịnh vượng cho dòng họ, cho con cái mình sau này nữa. Cho nên ở đây á, Phật tử này nói là gì? Bảo là không còn gì thì cũng không đúng vậy. Rồi nói là gì? Vợ chồng mới ly hôn trên giấy tờ, còn tổ tiên thì chưa. Đấy là người ta xem người ta bảo thế. Thì đúng rồi còn gì nữa? Thì có đứa con với nhau thì còn về mặt tâm linh thì các cụ vẫn gì? Các cụ vẫn là gì? Cháu nội của tôi đây. Tôi về thăm cháu nội ngày giỗ ngày Tết đấy. Tôi về thăm cháu nội chứ tôi chứ. À, hai ông bà ly hôn nhau trên đường trần kệ ông bà với nhau. Hết duyên kệ với nhau, còn cháu tôi đây tôi vẫn cứ về. Không cho tôi vào tôi đập cho vỡ mặt ra. Kiểu thế. Thôi chắc các cụ không đến nỗi thế đâu. Đây là thầy dọa tí thế cho chúng ta sợ thôi. Để mà gì? Mà biết nhân quả mà sống tốt hơn thôi. À, lại còn viết hơi nhiều. Vì lúc cưới có gì? Có tính tổ tiên. Lúc ly hôn không thỉnh tổ tiên. À, đây là cái người ông đi theo mà bảo đấy. Lúc cưới á, thì thỉnh tổ tiên lễ trước hai bên gì? À, gọi là gì ạ? À, thiên địa nhất bái, thiên địa nhị bái gì? Cao đường, tam phu thê giao bái. Đấy là cách của gì? Trung Quốc, xem phim Trung Quốc đó bảo thế. Một là lễ gì? Lễ tổ tiên, hai lễ cha mẹ, ba là gì? Vợ chồng gì? Bái xá lễ nhau. Đấy, cho nên họ nói cái vị thầy này đây, vị ông thầy nào đây, bà thầy nào đây nói đấy cũng gì hướng thiện cho chúng cha đấy, cũng tốt. À, bây giờ phải mang lễ về nhà chồng thắp hương để họ tha cho. Thôi cái này thầy khuyên là thôi không làm cái việc này. Việc ấy có đúng không ạ? Thôi Phật tử này còn hỏi mấy câu hỏi nữa nhưng mà thôi dành cho người khác. Xin trả lời đến đấy thôi. Nói Phật tử này nên gì? À, nên không nên đi theo cái con đường mang lễ đến về nhà chồng cũ để làm lễ để cho bên tổ tiên họ tha cho, vân vân. Thôi, không nên làm như thế. Ân đoạn nghĩa tuyệt làm cái gì? Tình người với con người sống với nhau phải có cái gì? Cái tình, cái nghĩa nó mới là con người. Nếu chúng ta sống giữa con người với con người cái tình mà hết, cái nghĩa không còn thì khác gì con thú đâu, con vật đâu các quý vị. À, mà cái còn con mình ở đấy, con trai mình đang sống sờ sờ trong nhà mình đấy. Nó nứt từ đống mối mà ra, tự mình ngửa mặt lên trời mà có con không? Có đâu, không có cái đấy. Cho nên hết tình thì còn nghĩa. Thôi, sống làm sao mà làm cái tấm gương tốt. Khuyên con á, dạy cháu làm sao cho nó gì? Nó sống tốt, nó có trước, có sau. Đấy mới là người đệ tử học Phật của chúng ta. Ngoài những cái việc đó chúng ta không nên gì? Không nên làm. Phật tử nữa hỏi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Bắc Ninh. Dạo này Bắc Ninh lên đây nhiều thế. À, xa thế mà cũng lên đây được, quý hóa. Con có câu hỏi, muốn hỏi thầy, xin thầy bố thí cho con được biết. Nhà con sau khi làm nhà xong và làm nhà thờ họ xong, con sinh bé trai thứ hai được 2 tháng, thì con của con bị co giật. Con có cho cháu lên Viện Nhi Trung ương khám và bác sĩ kết luận là cháu bị bệnh động kinh. Trong khi khám, các thứ đều bình thường, nhà không có ai mắc bệnh, tức là trong gen di truyền là không có. Cháu cứ 10 ngày lại lên vài cơn liên tục, nhà con toàn phải cho đi sơ cứu. Trong họ có bà đi tu trên chùa, trong họ có một người đi xuất gia, chỉ cho nhà con tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Nay nhà con đã tụng kinh được hơn 2 tháng, tức là 60 ngày rồi, hơn 60 ngày rồi. Con trai con đã lên viện đổi thuốc rất nhiều lần mà chưa thấy cháu có tiến triển gì ạ. Bố chồng con đang người khỏe, ăn ngủ bình thường, đột nhiên bị mất ngủ, triền miên, đi viện khám không ra bệnh, bây giờ cũng phải duy trì bằng thuốc an thần. Con xin Thầy hãy bố thí cho, chỉ bảo cho con cách tu tập sao cho đúng ạ. Con phải làm sao để giúp được cho gia đình con của con bệnh thuyên giảm đi ạ. Con của con nay đã được 10 tháng rồi ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Có địa chỉ ở đây, số điện thoại ở đây. Trường hợp này có xây nhà ở và có xây cả nhà thờ họ. Trường hợp này thì đến ngày mùng 2, mùng 2, mùng 3 âm lịch tới đây thì bảo mấy người đại diện cho dòng họ lên đây Thầy xem cụ thể như thế nào cái nhà thờ họ hoặc cái nhà ở. Có vấn đề của nhà thờ họ thì phải sửa lại nhà thờ họ. Có vấn đề nhà ở thì phải sửa lại nhà thờ ở. Nhà ở thì mới ổn được. Thầy về cứ nói với các cụ và Thầy Thịnh thì bảo là sau khi làm cái việc như thế xây dựng ở nhà, bảo các cụ lên, gia đình lên. Tùy duyên, lúc đó có lên được hay không thì cũng tùy. Nếu mà gia đình đủ duyên thì có khi nói cái thì cả dòng họ kéo lên đây ngay. Còn không đủ duyên thì có khi nói người ta bảo ôi giời vơ vẩn mê tín dị đoan. Thì cũng cái trường hợp này thì tùy duyên đi. Thầy cho một cái cửa mở như thế. Còn lên lúc đó thì Thầy xem cụ thể như thế nào. Nhưng trước khi đi thì quay một cái đoạn phim, chụp một đoạn mấy cái ảnh của nhà thờ họ và nhà ở đem lên để Thầy xem. Lấy điện thoại đo cái la bàn và hướng nhà thờ họ và nhà ở và các thứ thờ phụng ở trong nhà thờ họ đem đến để Thầy xem. Giải quyết được trực tiếp thì giải quyết luôn. Còn nếu không giải quyết được có thể phải đến nhà thì có thể gì? Nếu đủ duyên có thể thì Thầy qua cho một tí cũng được. Thế Bắc Ninh dạo này đông người sang đây lắm. Kết duyên cho tí cũng được thôi. À gì đâu. Giống như cái trường hợp ở Sơn Đông ấy này. Chỉ vì xây bứng cái nhà thờ họ xong. Ông chủ trưởng họ thì gì? Chết đột tử. Con trưởng thì treo cổ tự tử. Con thứ thì gì? Điên nhốt trong củi như con thú 12, 13 năm trời. Thầy sang thầy bảo đây không phải là bình thường đấy. Chỉ cần đập bỏ cái nhà, bứng nhà thờ họ đi cái. Khỏi luôn. Điên nhốt ở trong củi như con thú như thế. Không cần một viên thuốc. Cũng không cần phải cầu cúng gì cả. Khỏi ngay. Cho nên cái vấn đề phong thủy, đất cát vân vân. Những người, một số người nói là gì? Là mê tín dị đoan. Nhưng hôm qua Thầy nói là gì? Là khoa học đấy. Không đơn giản đâu. Đặc biệt là gì? Đối với nhà thờ họ. Dòng họ có phát hay không? Có hưng vượng hay không? Con cháu có phát triển hay không? Thì cái đất đai và cái hướng nhà thờ họ và cái thờ phụng thành tâm của con cháu rất là quan trọng. Có những dòng họ đang hưng vượng, thay đổi nhà thờ họ một cái gì, lún bại luôn. Ngày xưa tôi cũng có đến giúp cho một vài cái dòng họ kiểu như thế. Có những cái dòng họ, cái ông ấy đang làm đại tá quân đội, đại tá ăn lương thiếu tướng, cũng rất là cao đấy. Mà tự nhiên sau sửa nhà thờ họ xong, ôi giời, nó tập trung cơ quan nó đánh cho te tua, đánh cho thậm chí là còn dọa là gì, là đưa ra pháp luật nữa. Đón Thầy từ Hà Nội vào Nghệ An, nhà thờ họ trong Nghệ An, Thầy vào tận nơi. Thầy quý là quý gì, ông là bộ đội, là đại tá quân đội, mà lại gì, về lại ăn bánh chưng với Thầy với các vãi. Thầy quý là gì, Thầy nghĩ là ngày đấy Thầy cũng mới đang đi học. Ra con Phật tử đông như thế này đâu, Phật tử Thầy ngày đấy giỏi lắm thì có được khoảng gì 100 Phật tử là cùng, mà toàn các cụ gì râu tóc bạc phơ rồi, trẻ có ai đâu. Cho nên khi mà đi vào trong đó thì đi cùng với 3-4 Phật tử nữa, thấy ông ấy ngồi, ông bóc bánh chưng xong ông ăn bánh chưng với Thầy với các vãi một cách ngon lành, thế mình mới cảm động. Mình bảo ông này là bộ đội, là cấp cao, cán bộ cấp cao trong quân đội mà gì mà thân thiết như thế này, chắc chắn là không phải là người tốt. Là người tốt thì mới gì, mới dễ dàng như thế, không có người ta thì sang chảnh ấy, người ta ngồi người ta ăn mình, ai ngồi ăn với thì với thầy và với các vãi như thế, mình thấy là cũng cảm động, đón mình vào vào để xem nhà cửa đất cát cho nên người ta, thế mình thấy là cảm động. Cho nên thôi, bao nhiêu cái gì mình học được biết được thì chỗ tài hết để ngày mai đến dòng họ thì người ta để có cái gì mình biết hết, biết 10 thì lo hết cho cả người ta 10 phần để cho người ta đi, người ta tốt lên. Thế là bảo sửa sang cái nhà thờ họ xong, về thầy bảo lên chùa lập một cái đàn cầu an. Ngày xưa thế lập đàn phổ môn, lập cái đàn 7 ngày. Lập xong đàn 7 ngày thầy bảo thôi nhá, bây giờ ông yên tâm, ông sẽ tai qua nạn khỏi, không phải lo đâu, không phải dính. Bởi vì bình thường là người ta tập trung người ta đánh sau khi làm nhà thờ họ, tự nhiên nó thế thôi. Nhà thờ họ sửa sang xong rồi, bây giờ mọi việc ổn rồi thôi, thì cứ làm cho nó tốt, chấp nối các mối quan hệ vào để phát triển. Thế không về thế nào là về ma xui quỷ khiến thế nào, trời Phật run rủi thế nào. Mấy hôm sau đi công tác đi họp, thế là gặp ngay được bộ trưởng. Bộ trưởng đó là cụ Phạm Văn Tràng ngày xưa đó, bộ trưởng đó. Thế gặp cụ, thế là chào cụ, thế là cụ quý cụ, thế là cụ hỏi công việc, thế là hôm sau, mấy hôm sau được lên tận nhà cụ trình bày công việc. Thế là cụ bảo thế thì mày mà làm tốt thế thì thế thôi, thế thì mày cứ làm đi. Không chỉ mất chức mà lại còn được thăng chức, lại còn được năm hai năm sau còn được phong thiếu tướng, nên là tư lệnh của cái gì binh đoàn đấy nữa cơ. Đấy, cho nên phong thủy đất cát, xin thưa vị, nó quan trọng lắm. Hơn chục năm trước thầy cũng xử lý cho một vị cán bộ cấp cao của Bộ Công Thương trong ngành điện lực Việt Nam bây giờ, nhà tận trong Đà Nẵng. Các vị biết cái nghĩa trang á, ở ngoài nghĩa trang, cái đường của người ta đi, đang đường người ta đang đi, cái đường của toàn dân đi là 3 mét. Thì cái nghĩa trang của cái dòng họ đấy, thì ông này ông làm cán bộ trung ương mà rất là, cũng khá là to, mà lại rất thân với thủ tướng. Ngày đó là rất thân với thủ tướng Võ Văn Kiệt và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy thân lắm, và đệ tử ruột luôn. Có điều kiện làm tổng giám đốc một cái tập đoàn lớn mà. Thôi tập đoàn gì thì thôi, tế nhị thì không nói tên, nhưng mà rất là quyền lực của Việt Nam chúng ta. Có thể trong những tập đoàn kinh tế thì cái tập đoàn đó tập đoàn quyền lực số 1 của Việt Nam, là top 1 của Việt Nam thì đúng hơn. Đó, mà đệ tử ruột của hai đời thủ tướng, có công cũng rất nhiều với đất nước. Có một cái điều lỗi là cái đường của nghĩa trang người ta đang đi thẳng 3 mét, cái nghĩa trang nhà ông ấy thì nó bị thẹo một tí. Thế là ông về ông ấy chỉ đạo, ông bỏ tiền ra và ông trưởng họ ông tham tiền, thì ông này ông đem về cho dòng họ xây nghĩa trang, xây thì nghĩa trang đẹp muốt hết rồi. Thế cái đường dân đang đi 3 mét, đến đó nó hơi thẹo, cái ông trưởng của dòng họ nhà đấy tham quá gì cắt bớt 1,5 mét của cái đường đi của dân, thế là để xây cái tường của nghĩa trang dòng họ nhà mình gì cho nó vuông vắn lại. Và từ khi xây thêm 1,5 mét cái lấn cái đường của nghĩa trang của dân đấy, dân thì ai người ta cũng chửi, người ta làm đơn, người ta kiện lên lên gì lên xã lên huyện, thì xã huyện thì là gì nể ông cán bộ trung ương, cán bộ trung ương mà là đệ tử ruột của thủ tướng. Thế cán bộ huyện, cán bộ tỉnh còn phải nể chứ, huống chi là cán bộ huyện, cán bộ xã. Cho nên dân đưa lên kiện gần năm trời, cả năm trời như thế, không ai giải quyết. Cứ để trình hình cái đường của nghĩa trang của dân đang 3 mét, bây giờ còn có 1,5 mét thôi. Thế là lúc một thời gian ông bị chính ông bộ trưởng ông đánh. Bộ trưởng đánh cho te đua, đánh cho đến nỗi chuẩn bị phơi áo ra về. Khi có người đưa lên đây gặp thầy, mà chính cái móng chùa Tam Bảo đây này là ông ấy cúng đây này, cái móng Tam Bảo đây là toàn bộ ông ấy cúng đấy. Thế ông vượt qua cái tai nạn đấy, thế là ông lên ông cúng. Đấy, cái móng Tam Bảo đấy ông ấy, ngày đấy ông cúng 500 triệu để làm cái móng Tam Bảo, có nghĩa là xong xuôi hết đâu vào đấy rồi ông mới cúng, đem lên ông lễ tạ 500 triệu thì thầy đem xây toàn bộ cái móng Tam Bảo ấy. À, để bây giờ vẫn còn lưu lại đấy. Đó. Sau khi thầy vào tận nơi, có người đưa lên gặp thầy, thì vào tận nơi để xem, thì cái nhà thờ họ á, thì rất là ổn, ok, không có gì cả, rất tốt, nhà thờ họ làm rất tốt. Thế xong rồi bắt đầu thì bảo là thôi, thầy đã vào từ Hà Nội vào tới Đà Nẵng đấy rồi, thì thầy vào ra nghĩa trang xem cho mồ mả nhà con làm thế nào. Mà lại dạo này cứ lục đà lục đục, từ khi làm cái nhà thờ họ với làm cái nghĩa trang, xây dựng sửa lại nghĩa trang thì cứ bị kiện cáo lục đục suốt đấy. Ở trong quê thì bị kiện cáo vì lên tận trên huyện vì xây gì cái nghĩa trang cho các cụ. Còn em con thì ở ngoài kia thì đấy, thầy biết rồi đấy. Đến bộ trưởng đánh cho bây giờ nó tan tác, có khi phải phơi áo ra về dính pháp luật, mặc dù là đệ tử của thủ tướng. Thầy bảo thì thôi, đi ra tí xem. Ra tới thì thầy mới xem, thầy bảo là tại sao cái đường đến chứ đang đi 3 mét, đang đi rộng, đến chỗ này nó lại bé lại thế này. Thế ông trưởng họ ông bảo là bạch thầy, là nhà con ngày xưa là nó ở bên trong, cái đường nó như thế, nhưng mà thì chúng con thấy thì cái mộ nhà con nó bị gì, nó bị méo. Cho nên là con nói với ông quản trang cho ông ấy tí tiền, cho nên ông đồng ý cho con xây ra đây. Ông quản trang nhận tiền của ông ấy. Ông quản trang chúng ta biết rồi, dúi cho 2-3 triệu thì 5 triệu, 10 triệu thì mắt sáng là lên ngay, có gì đâu. Thế là gì? Thế thì bác cứ xây đi. Thế thôi. Đấy. Ra thôn dúi cho ông cán bộ thôn thì túi lộc 1 triệu bạc nữa, còn chút lộc nữa, thế là gì? Cũng gật gù thôi, vâng, bác cứ làm thế nào, bác cứ làm đi. Thế là thường nó thế. Còn đấy, thế là làm lên, nhưng mà dân tình thì họ không đi được, đến đó nó nghẹt lại còn 1,5 mét, không đi xe được. Các thứ họ mới quở cho, ai đi ra họ cũng quở. Cả dân, cả làng họ quở, cho làm đơn hoặc kiện tập thể. Thế thầy bảo thôi, thế thì hỏng ở cái này rồi. Có những cái không thể tham được đâu. Tâm linh nhá, không phải là người thường chúng ta nhìn bằng mắt thịt, nhìn bằng cái tâm ức đoán của thế gian mà biết hết được đâu. Bên dương người ta oán thì bên âm các cụ gì? Tất cả các cụ nằm ở đây các cụ oán thì nhà mày tham. Mày để con cháu nhà mày gì? Xây dựng nó mất hết đường chúng tao đi rồi, cho bây giờ tao không chơi với mày nữa. Đấy, các cụ bên dưới cũng thế chứ. Dân làng trước đây đang chơi, bây giờ người ta vác đơn người ta đi kiện mình. Âm trần sao thì âm vậy. Tôi bảo là thôi, méo ở bên trên nó hơi xấu một chút. Nhưng mà ở bên dưới các cụ hoan hỉ, mà rút vào thì không còn ai kiện nữa, tốt hơn mà. Thế tôi bảo như thế, cho nên ông trưởng họ bảo nhưng mà bạch thầy, nhưng mà bây chuyển vào nó méo lắm. Tôi bảo méo ở trên trần, nhưng mà thì vuông tròn ở dưới âm mới là việc tốt đó bác ạ. Thế là cái ông ấy bảo thầy bảo như thế rồi thì thôi, thì bác cho chợ cho anh em chuyển vào luôn. Thế bảo cần làm sớm không, thầy bảo làm càng ngày hôm nay làm luôn thì càng tốt. Làm luôn đi, xong ngủ qua đêm nay, sáng mai thầy làm lễ cho luôn. Làm lễ ở nhà thờ họ rồi làm lễ ở ngoài mộ luôn cho. Thế là ngay buổi chiều hôm đó gọi con, gọi cháu, gọi thợ đến là đập xây vào. Làm lễ xong đâu vào đấy. Về mọi việc gì, nó cứ thế nó ổn thôi. Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, là bậc thầy nhân thiên, bậc thầy của ba cõi, thì ngài tất cả đâu đâu chẳng là gì, là Phật pháp rồi. Nhưng chúng ta là phàm phu, ở đời chúng ta còn gì tham sân si đầy đấy, mà chúng ta đã nói như Phật, làm như Phật được thì chúng ta không phải là chúng sinh như hôm nay nữa. Cho nên chúng ta bây giờ đang hướng tới Phật. Cái gì mà tốt đẹp ở thế gian chúng ta vẫn phải trân trọng, những luân thường đạo lý, những cái lối sống tốt đẹp lành mạnh truyền thống chúng ta vẫn phải giữ gìn. Chúng ta là người thế tục mà, chúng ta làm sao là người xuất gia, là người hoàn toàn buông xả như Phật, như các đại đệ tử thánh tăng của Phật được. Như chúng tôi bây giờ còn chưa sống được như Phật, chưa sống được như thánh tăng, huống chi là gì, là các vị. Cho nên nói phải đi đôi với hành. Hành của Phật, của thánh tăng khác với chúng ta quá nhiều, quá lớn, quá xa, đẳng cấp khác. Chúng ta ở cái tầng lớp khác, đẳng cấp khác, thấp hơn. Cho nên chúng ta cứ theo một cái câu gì, tin nhân quả, tin vào lời các cụ truyền miệng mấy nghìn năm nay, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đó, làm nhà, các cụ ngày xưa nói là làm nhà, cưới vợ, tậu châu, vân vân, thế là những việc lớn đó mà. Thì mình cũng nên gì, nên lưu tâm để ý một chút. Trong Phật Pháp thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, tuổi nào cũng tốt. Nhưng thực sự với các vị, nếu chúng ta là người tu nhân tích đức, giống như ở trong giới luật Đức Phật dạy, buông xả tất cả thì đúng là như thế. Nhưng vì cuộc sống chúng ta chưa làm được như thế, cho nên vẫn phải bị chịu cái sự chi phối của gì? Của nhân quả, của ngũ hành, của âm dương. Cho nên mới học Phật thì cứ theo cái thuyết theo chúng tôi là gì? Cứ cái thuyết có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, tin nhân, tin quả, để mà gì? Áp dụng vào cuộc sống đời thường, để tránh cái tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào về sau là tốt nhất. Dần dần đã thì mới tính tiếp, bước đầu thì cứ như thế đã. Và bằng cái kinh nghiệm đó chúng tôi thấy các Phật tử đến chùa bây giờ đến thì 70% là gì? Đến chùa vì cái việc cầu cúng lễ bái, mong được giải hạn cầu an vân vân đó. Chỉ có còn 20-30% đến chùa vì gì? Vì học Phật mà thôi, thậm chí còn không được đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây thì trường hợp Phật tử này thì khuyên thôi, về cứ nói với các cụ trong dòng họ với gia đình, đến mùng 2 hoặc mùng 3 âm lịch tới đây thì cả nhà đi, cả cái chi họ dòng họ đó lên xem như thế nào. Còn tùy duyên lên hay không thì tùy. Phật tử nữa hỏi, kính bạch quý thầy, con có một em bé 3 tuổi là nữ, với sự giác ngộ về Phật Pháp, con hướng cho bé sau này sẽ theo tu hành pháp môn tịnh độ. Vậy con phải hướng cho bé từ khi nào và hướng theo cách nào để bé hòa nhập vào và quen dần với Phật Pháp và ăn chay ạ? Con kính mong quý thầy giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Hướng cho con tu là cái tốt. Những cái việc tốt nhất bây giờ là mẹ phải tu, bố phải tu đã. Đúng không? Bố mẹ tu tốt thì dần dần sẽ hướng được cho gì? Con cái mình tu tốt thôi. À, tu nhân tích đức. À, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. À, dạy con những điều hay lẽ phải từ bây giờ. Còn các con nó còn bé, nó ăn chay trường được thì là cái tốt. Mà nó chưa ăn chay trường được thì cũng không sao. Mua những cái đồ tam tịnh nhục, tức là cái đồ gì? À, chúng ta không tự tay sát sinh, ra chợ mua cái đồ làm sẵn đó, hoặc cái trứng gà công nghiệp đó, vân vân. Hoặc những cái con vật mà người ta làm sẵn hoặc nó chết rồi làm sẵn, ví dụ như cá đã làm sẵn, thịt đã làm sẵn, vân vân đó rồi. Gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không gọi điện, không bảo họ giết trước cho mình. Đó là tam tịnh nhục, Đức Phật cho phép Phật tử tại gia có thể gì? Có thể được dùng, có thể dùng được, vì lý do sức khỏe, vì lý do gì? Chưa thực sự là phát tâm tu hành tinh tiến, quyết một đời vãng sinh hay một đời giải thoát, thì Đức Phật vẫn cho phép dùng tam tịnh nhục ở tại gia. Cho nên thì cũng không cứ là bắt buộc phải bảo các em, các con nó bé mới có 3 tuổi mà bắt nó ăn chay, nó gầy nhom, nó bệnh tật, tội ra. Thì cái này tội này là tội từ làm người, làm cha, làm mẹ, chứ không đứa con không có tội đâu. Cho nên thôi cứ tùy duyên đi. Còn sau này nó lớn lên, nếu nó có duyên với Phật đấy mà, chúng ta có cản cũng không được. Mà nó không có duyên với Phật, chúng ta có ép nó đi tu, nó cũng phá giới nó về ấy mà. Đó, cho nên là xuất gia đâu phải dễ đâu các quý vị. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một câu rất hay là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Ở ngoài xa trường là một vị đại tướng quân, đi đến đâu quân giặc gì ngả rạ tới đó. Nhưng khi về trong tầm cung, về trong dưới trướng của mình, thắng mình, thắng về tham tài, tham sắc, tham danh, để trở thành một vị tướng quân, một vị đại tướng quân ở trong lòng dân tộc, như là cụ Võ Nguyên Giáp của Việt Nam chúng ta mới đây á và bây giờ á, hoặc là như cụ gì, như cụ Trần Quốc Tuấn ở thời nhà Trần á, ba lần cùng với ba đời vua đánh tan ba lần quân giặc Nguyên Mông, nhưng không làm bộ trưởng quốc phòng nhá. Đức Thánh, Đức Trần Quốc Tuấn không làm bộ trưởng quốc phòng nhá, mà Trần Quang Khải mới là bộ trưởng quốc phòng. Mà Trần Quốc Tuấn á, lúc đó giống như là gì, tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta bây giờ thôi, là thứ trưởng, mình nói nôm na là thứ trưởng thường trực hay là tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Còn bộ trưởng quốc phòng ngày đó là gì, là Trần Quang Khải. Nhưng á, để lại cái niềm tin trong lòng dân tộc, được coi như là một vị gì, một vị thánh của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó chính là gì, Đức Trần Quốc Tuấn. Và chúng ta thấy gì, cụ Võ Nguyên Giáp sau trận chiến Điện Biên Phủ thì lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau giải phóng năm 1975, chúng ta thấy không, Bộ Chính trị cử một vị đại tướng, một vị tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, một người anh cả quân đội nhân dân Việt Nam ra làm gì, trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, quản lý cái vấn đề sinh sản của chị em phụ nữ và các cặp gia đình. Nhưng cụ có từ chối không? Không từ chối. Và có người khuyên cụ là gì? Không được. Khuyên cụ, và lúc đó có anh em trong quân đội nói là gì? Anh xứng đáng là gì? Là Thủ tướng Chính phủ, thậm chí xứng đáng là Tổng Bí thư. Chỉ cần anh gật đầu thôi. Nếu mà cần phải gì, phải khởi binh nhé, khởi nghĩa, bọn em có sẵn sàng. Nhưng cụ không đồng ý, nhất định không đồng ý. Mục đích là gì? Đánh giặc là để đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Nay giặc đã hết rồi, Bộ Chính trị Trung ương Đảng cử tôi gì, làm giám sát và theo dõi, cũng như là đưa ra cái vấn đề gì, kế hoạch hóa gia đình, theo dõi cái đó. Thì tôi làm cái đó để xây dựng đất nước, phát triển dân tộc, đất nước chúng ta phát triển giàu mạnh hùng cường, vân vân. Đó là việc tốt, chứ các đồng chí không có được nghĩ sai, không có được hiểu lầm. Chúng ta thấy ai, một vị đại tướng quân nào có cái gì chiến tích hiển hách mà lại thắng được cái gì, cái dục vọng tầm thường, thắng được cái gì, cái danh lợi chức tước ở thế gian đó, như các cụ đâu, như cụ Trần Quốc Tuấn và cụ Võ Nguyên Giáp đâu. Chúng ta thấy gì, ở Trung Quốc cũng rất nhiều vị đại tướng quân đó, nổi tiếng như là gì, Lã Bố, đúng không? Thời Tam Quốc Lã Bố rất giỏi, nhưng sau sẵn sàng gì, giết mấy vị cha nuôi của mình bán. Rồi như Hàn Tín giỏi như thế, nhưng chúng ta biết vì sao, vì Hán gì, Hán Vương lại lập mưu để giết, vì Hàn Tín cũng đã gì, ra cái manh nha mưu đồ gì, tạo phản giết vua Hán để lên làm vua rồi, cho nên mới gì, bại lộ, mới bị gì, Hán Vương là gì, giết trước. Chúng ta học và nghiên cứu về lịch sử, chúng ta bảo là đấy. Cho nên ở ngoài xa trường, Hàn Tín là một người gì, một vị đại tướng quân rất là giỏi, đi đến đâu á, quân giặc khiếp vía đến đó. Nhưng mà khi hòa bình rồi thì lại có ý là muốn gì, mình không muốn dưới trướng ai. Cho nên chính vì vậy mới gì, mới bị cái họa diệt thân. Đó. Còn chúng ta thấy gì, Trần Quốc Tuấn, rồi cụ Võ Nguyên Giáp ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc như thế, nhưng sau khi thắng giặc rồi về cụ tự thắng cái lòng tham của mình, không tham, không tranh. Cho nên cái năm mười mấy, năm 14 cụ mất, đúng không, cả đất nước thương tiếc để tang. Mà có thể là cái lịch sử cận đại của đất nước Việt Nam chúng ta mấy trăm năm trở lại đây, chỉ có duy nhất có hai người được hưởng cái gì, cái sự tôn trọng của người dân như thế. Đó, thứ nhất là gì, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là gì, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta thấy đó, thắng mình khó lắm, đâu phải dễ đâu. Mà chúng tôi lúc cụ còn, cụ Võ Nguyên Giáp, cụ còn sống, chúng tôi cũng may mắn được gặp cụ một lần, được ngồi nói chuyện với cụ chút xíu. Và những năm cuối đời của cụ, cụ mỗi một ngày cụ ngồi thiền gì? 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Cụ quy y và cụ tu tập theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và cụ thì, cụ nói là ngày xưa vua thắng giặc xong về học Phật. Bây giờ chúng tôi cũng gì theo vua để học Phật. Và cụ ngồi thiền mỗi ngày 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Quý hóa như thế đấy. Và bây giờ có một cái vị nguyên thủ nữa mà bây giờ chúng tôi rất là kính trọng. Ngồi với cụ mấy lần cụ lên chùa chúng ta ăn cơm đây rồi. Dự hội thảo mấy năm trước của Ban Phật tử Trung ương đây. Đó là cụ nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Giờ cụ về cũng gì? Mọi việc thế sự cũng không có tham gia một cái gì nữa cả. Cụ bây giờ chỉ có gì? Nghiên cứu về Phật Pháp. Và cụ gì? Cũng ngồi thiền. Đặc biệt ra cụ thuộc rất nhiều những bài thơ thiền. Và cụ làm rất nhiều những bài thơ về Phật Hoàng Trần Nhân Tông hay lắm. Bài thơ của cụ chúng tôi ra ngồi với cụ, ngồi 3 tiếng đồng hồ ở nhà với cụ đọc thơ, thơ thiền hết cái bài thơ này, bài thơ nọ, thậm chí nhiều bài thơ cụ sáng tác về thơ thiền. Mà mình nghĩ mình xuất gia gần 30 năm nay, còn chẳng có nhiều thơ thiền như cụ. Cụ là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, là nguyên thủ nhà nước, quốc hội nghỉ hưu, bây giờ cụ nghiên cứu Phật giáo thì sâu như thế, quý lắm. Cũng rất may cho gì đất nước Việt Nam chúng ta rất nhiều những vị nguyên thủ và nguyên thủ thâm tín Phật Pháp. Và sau khi nghỉ hưu rảnh rảnh công việc rồi, các cụ lại nghiên cứu Phật giáo rất nhiều. Và cũng đặc biệt cho chúng tôi cũng may mắn được ngồi với cụ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 2-3 lần ở tại nhà cụ. Và cụ mỗi một ngày cho đến gần lúc cuối đời, mỗi một ngày cụ ít nhất phải có gì 2 tiếng đọc sách. Làm gì thì làm, mỗi một ngày phải đọc gì 100 trang sách. Trong đó cụ nói gì 50 trang là dành nghiên cứu Phật Pháp, còn 50 trang là đọc gì về chính trị, về kinh tế, xã hội, đất nước và thế giới. Ta thấy không? Nguyên thủ quốc gia. Cho nên thầy quý cụ, chính vì vậy mà các vị thấy trong tất cả các chùa của thầy, các vị thấy thầy có treo ảnh với các nguyên thủ nào đâu. Mặc dù là gì, chụp ảnh cũng khá nhiều, rất nhiều, nhưng không treo. Duy nhất có một bức ảnh mà cụ Phiêu cái lần đó đi ra mời cụ tham dự cái dự lễ hội thảo về Ban Phật tử Trung ương ở Lào Cai. Thế thì cụ lúc đó cụ mệt cũng không đi được, cụ ngồi nói chuyện với đoàn là cũng phải đến hơn tiếng đồng hồ, khá lâu. Sau đó cụ nói là gì, mỗi một ngày bây giờ cụ đọc ít nhất là 100 trang sách. Đấy là ít nhất 100 trang sách nhé. Một nửa trong số đó là nghiên cứu về Phật học, một nửa là cho thế học. Cho nên thầy quý cụ và các vị đấy, duy nhất trong 9-10 ngôi chùa của thầy, duy nhất có một bức ảnh mà sau này thì đích thân á, cụ chụp xong rồi trợ lý của cụ gửi lên đây để tặng thầy. Thầy duy nhất có treo bức ảnh đó. Mà khi cụ gì, cụ mất thầy mới treo. Còn lúc cụ sống thì thầy không treo đâu. Lúc cụ mất thì thầy treo để trân trọng những cái giá trị mà những vị nguyên thủ của quốc gia. Ngoài cái việc lo cho dân, cho nước, các cụ còn dành ra một cái thời gian nhất định để nghiên cứu Phật Pháp. Và cụ chỉ mong làm sao, canh cánh làm sao đó là gì? Là các thầy, là những người con Phật. Cụ nói là chúng tôi là ngoại đạo. Nhà Phật mà, thì gọi là ngoài tôn giáo thì thường gọi là ngoại đạo, chứ không phải ngoại đạo là xấu. Cụ nói là các thầy là những người con Phật, phải cố gắng thiền dương giáo pháp của Đức Phật, làm sao cho tất cả người dân Việt Nam đều biết đến. Vì giáo lý của Đức Phật là gì? Tốt lắm. Đem lại cái cuộc sống rất là gì? Chân thiện mỹ cho gì? Cho thế gian, cho đất nước. Phật giáo, các thầy cố gắng truyền bá làm sao để cho không được rời dân tộc. Vì dân tộc mà mất thì Phật giáo cũng không còn chỗ đứng nữa. Cho nên Phật giáo và dân tộc phải gì? Là một. tuy hai mà là một. Tôi nhớ rất rõ cái lời của cụ Nguyên Tổng Bí Thư, cụ nói như thế: Phật giáo và dân tộc tuy hai mà là một, không thể tách rời nhau. Cho nên cụ nhắc lại, chính vì vậy cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có cái gì? Đường lối á, hoạt động và phát triển là gì? Đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là như thế. Đạo Pháp phải gắn liền với dân tộc và gì? Và song hành với gì? Với chủ nghĩa xã hội, tức là đảng cầm quyền, đất nước của chúng ta bây giờ là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên đạo Pháp và dân tộc và đảng, nhà nước, chính phủ là vẫn phải như con gì? Cái kiềng ba chân ấy. Đảng thì cũng vì đất nước, vì dân tộc, vì tất cả người dân mà đi, mà phát triển, mà đánh giặc ngoại xâm, mà bảo vệ tổ quốc, mà phát triển đất nước, thì đảng cũng vì dân tộc thôi. Phật giáo thì cũng vì gì? Nhân sinh thế thái, vì quốc gia dân tộc, vì mục đích là con người nhân thiên vân vân, cho nên cũng vì dân tộc. Cho nên đảng vì dân tộc thì Phật giáo cũng phải vì dân tộc. Ba cái kết hợp với nhau, cụ nói là gì? Giống như cái đỉnh gì, ba chân ấy, thì làm được như thế thì mới tốt. Phật giáo mới vững bước phát triển, sánh vai với gì? Với dân, với đảng, nhà nước để lo cho dân. Cho nên thầy rất quý cái gì? Cái lời nói của cụ ấy. Vì vậy mà sau khi cụ mất, thầy mới treo cái ảnh của cụ lên chỗ nhà thất của thầy. Để làm gì? Cũng để tri ân, để cảm ơn các cụ, ngoài việc xã hội rất bận rộn, nhưng mà còn lo cho gì? Lo cho tăng ni, lo cho Phật tử, lo cho đạo Pháp, lo cho dân tộc. Mặc dù nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn không hưởng cái tuổi thọ an nhàn của những bậc lão thành cách mạng hưu trí, mà vẫn còn dành thời gian một ngày đọc 100 trang sách, nhưng mà 50 trang cho Phật học, 50 trang cho gì? Cho thế học. Quý lắm. Và cụ nói mà có một câu nói bất hủ. Khi cụ vẫn đang là đương kim Tổng Bí Thư, cụ lên dự cái lễ động thổ ở chùa Hang ở trên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là cái nôi của cách mạng. Cho nên cụ lên dự lễ động thổ chùa Hang á, cụ có phát biểu, cụ nói một câu với tất cả tăng ni Phật tử, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền vân vân đã đến dự các cấp ở đó. Cụ nói gì? Đảng, nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho tăng ni, tín đồ Phật tử và nhân dân xây dựng lên một ngôi chùa, đồng nghĩa đảng, nhà nước, chính phủ sẽ bớt xây dựng, không phải xây dựng một ngôi nhà gì, một cái nhà tù. Đây là câu nói gì? Bất hủ của cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu của đất nước Việt Nam chúng ta, rất là hay. Cho nên có những con người chúng ta cần phải trân trọng, cần phải ghi nhớ. Mặc dù chúng ta là người tu hành, nhưng mà những người thế tục, những người ngoài đời, họ làm tốt được cho đạo Pháp và dân tộc, chúng ta thì có khi chưa làm được đâu, họ làm được. Chúng ta cần phải ghi nhớ và trân trọng, để mà sống làm sao đó cho tốt hơn. Vì vậy mà ở đây khuyên Phật tử này là gì? Thôi, đừng có gán ép các con, các cháu mình, cứ để nó tùy duyên đi. Đức Phật nói là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là tối thắng, mới là điều cao quý, tốt đẹp nhất. Thôi cứ để cho tùy duyên mình, cứ dạy cho con cái mình mà cách tốt nhất, thiện nhất, lương thiện nhất, tốt đẹp nhất. Còn sau này nó duyên nó đi theo cái nào thì tùy. Nó có duyên nó xuất ra được thì quý không còn gì bằng. Còn nếu nó không xuất ra được thì nó gì? Có thể nó tham gia quân đội, hay tham gia làm chính trị, hay tham gia doanh nghiệp để xây dựng đất nước, hộ trì Phật Pháp. Đó là tốt mà các quý vị. Đâu có phải là cứ là xuất gia mới là gì? Là yêu Phật Pháp đâu. Ở tại gia vẫn tu được cơ mà, vẫn hộ Pháp được cơ mà. Như Việt Nam ở thời Đức Phật thì có gì? Có Đại Cư Sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật, À, Việt Nam thì chúng ta thời nhà Trần thì có gì? Có Phật Hoàng, có Trần Thái Tông. Đi tu không được thì cụ về nhà cụ làm vua, là vua Phật tử, là Phật tử. Rồi Trần Thánh Tông, vân vân. À, rồi như Lý Công Uẩn, vân vân. Nhiều lắm. À, rồi có gì? Có một vị thiền sư ở thời nhà Trần cũng rất là giỏi, cư sĩ tại gia, được coi như là gì, là Bồ Tát tại gia của Việt Nam chúng ta, được sánh ngang với Bồ Tát Duy Ma Cật ở bên Phật giáo Ấn Độ. Đó chính là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. À, Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của gì? Là thầy dạy đạo cho gì? Cho Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Cư sĩ nhưng mà gì? Là dạy đạo cho cả Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy, cho nên ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam có một vị đại cư sĩ, được coi như là gì, sánh ngang với Bồ Tát Duy Ma Cật thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có Bồ Tát Duy Ma Cật, còn là Phật Hoàng Trần Nhân Tông chúng ta sau này thì có một vị Bồ Tát tại gia, đó chính là gì, Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó, sánh ngang với Duy Ma Cật Bồ Tát ở bên Ấn Độ vậy. Cho nên ở tại gia cũng có thể tu được, tùy duyên đi. Nhưng mà tuy nhiên, đây trong hội trường chúng ta đây, ví dụ có con, có cháu mà có tâm nguyện muốn xuất gia, nó tha thiết muốn xuất gia thì chúng ta không nên cản. Vì nó mà có tâm nguyện muốn xuất gia thì tạo điều kiện cho con, cho cháu mình xuất gia để hộ trì Phật Pháp, để tuyên dương chính Pháp, để nối thịnh dòng thánh của gì? Phật chúng thì không còn gì quý hơn vậy. Thứ hai, Phật tử này hỏi, Phật có dạy tâm sinh tướng, nhưng hiện nay rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ phá đi tướng mạo ban đầu, vậy việc thẩm mỹ viện có ảnh hưởng tới công đức hay gây nghiệp phá dung mạo không ạ? Không sao. Tâm sinh tướng ở đây, cái tướng ở đây này, Phật nói đến cái tướng ở đây, cái tướng trang nghiêm, đẹp đẽ nhưng phải trang nghiêm. Nhưng còn cái người mà làm thẩm mỹ, đẹp, nhưng mà đẹp để làm gì? Đẹp để đi, để thả thính người ta. Đẹp như thế là cái đẹp gì? Gây thêm mà tội lỗi, thật mà. Đẹp để gì? Để thả thính. Nữ thì thả thính nam, nam thì thả thính nữ. Thậm chí là về bên cái giới thứ ba đó, nó thả thính lẫn nhau, khổ lắm. Thế để làm cái gì? Còn chúng ta trong nhà Phật nói tâm sinh tướng ở đây, tức là chúng ta do tu hành, cái lòng từ bi hỷ xả chắc ẩn ở bên trong nó khai phát. Cho nên lúc nào trên nét mặt chúng ta bình thường trước đây chưa tu á, thì lúc nào cũng gì? Cau có. Mà cau có thì cái nó hiện lên cái vẻ mặt là gì? Hung tàn, độc ác, đáng sợ. Nhưng bây giờ chúng ta có tu á, trong tâm á, hiền lành, lương thiện, chất phác, từ bi, hỷ xả, thì nó dần dần sẽ hiện lên gì? Từ trong tâm nó hiện ra lên trên nét mặt là gì? Lúc nào cũng gì? Cũng tươi cười, cũng vui vẻ. Thân thể trong tâm thì hoan hỷ, cho nên ngoài là gì? Cũng hòa nhã, nét mặt lúc nào cũng tươi sáng, và dần dần nó gì? Nó sinh cái tướng hảo, tướng tốt đẹp ra. Ai nhìn thấy cũng gì? Cũng kính, cũng trọng, cũng muốn gần gũi. Còn cái kia, người ta nhìn thấy đẹp là vì muốn chiếm gì? Muốn chiếm hữu là của gì? Của riêng. Mà chiếm hữu ở cái đó, lúc đầu thì có thể tốt đấy, nhưng về sau có thể là gì? Thân tàn ma dại. Chúng ta không đọc thấy những câu chuyện, một số những cô người mẫu ở Hồng Kông, ở Mỹ, ở kinh đô kết quát của cái gì đấy, của cái biểu diễn thời trang Italia, có nhiều câu chuyện người mẫu nổi tiếng 30 năm trước, 50 năm trước, bây giờ trở thành vô gia cư, lang thang, ăn xin ăn mày từng bữa ở ngoài gì? Ngoài góc phố. Vì sao? Vì ngày xưa, lúc tuổi còn trẻ, thì hoang phí sắc đẹp. Hoang phí gì? Công đức. Ăn chơi trác táng thâu đêm. Và mình nói nôm na thì theo lối ngày xưa là gì? Tiểu rượu hoang dâm là vô độ. Cho nên gì? Đốt hết phúc, đốt hết nhan sắc của mình. Mà cái nghệ bán thân ấy, thì khi mà già già mắt ra nhăn á, mắt mờ rồi thì còn ai muốn gần không? Cho không người ta cũng không muốn. Xin lỗi các vị như thế. Cho nên lúc đó là gì? Mà quen ăn ngon, quen mặc đẹp rồi, quen chơi bời rồi, bây giờ tiền không có. Mà lúc trẻ thì gia đình không muốn lập, vì sao? Nếu lấy chồng thì sợ thất sắc, sợ mất sắc. Nếu sinh con thì sợ là gì? Vướng bận, sợ đau, sợ khổ. Cho nên không lấy chồng mà cũng chẳng sinh con. Để hưởng gì? Hưởng thụ tuổi xuân. Sau này khi già, không chồng, không con, không người thân nương tựa. Cho nên lúc đó thì cho người ta cũng chẳng muốn nữa. Vì vậy mà mới phải đi lang thang đầu đường, xó chợ, ăn mày, ăn xin, sống đỡ qua ngày. Và Việt Nam chúng ta cũng có một cô hoa hậu ở bên Mỹ, người Việt nhưng mà hoa hậu Mỹ, cuối đời cũng trở thành gì? Ăn xin. Các vị cứ tìm báo mà xem. Đó, cho nên hoa hậu thẩm mỹ mà không giữ được cái đức, cái lối sống lành mạnh, thì tự mình cũng đốt phúc đi vậy. Tự mình làm đẹp thân thể để mồi chài, để khêu gợi, để gọi là quyến rũ người khác, làm cho người ta tan cửa nát nhà, thì tội lỗi vô cùng lớn lao. Mà trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói phần lớn những kẻ như thế sau khi chết đi, thần thức thường phải đọa vào gì? Đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Có sướng gì đâu. Cho nên tâm sinh tướng ở đây phải là cái tướng gì? Tướng từ trong tâm khởi lên, được mọi người yêu, mọi người quý, mọi người kính, mọi người trọng. Mọi người thấy, mọi người yêu, mọi người quý, mọi người kính. Nhưng không phải vì dục vọng tầm thường của thế gian. Mà họ kính vì gì? Cái vẻ đẹp là gì? Cái vẻ đẹp gọi là lương thiện. Cái vẻ đẹp gọi là gì? Đáng kính, đáng trọng. Như thế thì mới gọi là tâm sinh tướng. Còn đi gọi là thẩm mỹ vân vân đó thì đấy không phải là, cho dù đẹp đấy nhưng mà không phải là, chưa chắc đã là tâm sinh tướng đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.